Chương 85, người cũ Phó Cận Diễm một tay lấy Lê Kha ôm lấy, đi ra ngoài, lạnh giọng ra lệnh, đem nơi này san thành bình địa. Hắn bên cạnh thân người khẽ bước cầm lĩnh mệnh. Phó Cận Diễm mang theo Lê Kha thân thể lên máy bay. Bọn họ hướng về hải thượng chiến hạm bay đi. Vùng biển này khá xa, máy bay trực thăng dầu nhiên liệu vô pháp trèo chống đến mở. Phó Cận Diễm xuất động phó thị trên hải vực toàn bộ chiến tích, tổng cộng 10 chiếc. Gần như quét ngang toàn bộ phiến thủy vực mới tìm tới nơi này. Dịch Tử Mục xác thực là rất hiểu hắn. Hắn tìm phương hướng đúng lúc cùng cái này tương phản, bị trì hoãn 2 ngày thời gian. Máy bay trực thăng lên không, dưới thân hải đảo sau đó truyền ra tiếng phá hủy âm thanh. Người thủ hạ vây tại bãi cát chỗ, từ trên biển rút lui. Vừa rồi còn một mảnh xa hoa hải đảo, lập tức ánh lửa ngút trời. Trên đảo thường có tiếng kêu rên truyền ra. Bọn họ vì đề phòng nổ nhỡ, tại các ngõ ngách đều là cài đặt túi thuốc nổ, bảo đảm không có một cái nào người sống lưu lại. Trên máy bay trực thăng, Phó Cận Diễm ôm thật chặt ở Lê Kha còn có Lưu Dư Ôn thân thể. Mi mắt cụp xuống lấy, ánh mắt chiếu xuống nàng trắng bạch trên gương mặt, một giọt nước mắt theo mặt nhỏ xuống tại trên trán nàng. Hối hận ánh mắt tràn đầy hốc mắt, ôm tay nàng càng thêm dùng sức chút. Khụ khụ. Trong ngực người đột nhiên sặc ho lên. Phó Cận Diễm ngạc nhiên ngẩng đầu, khóe mắt nước mắt còn treo tại lông mi bên trên. Lê Kha chậm rãi mở hai mắt ra, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, kinh khủng ôm lấy Phó Cận Diễm cổ. Nàng sợ độ cao. Từ lần trước không trung xảy ra chuyện về sau, nàng liền lưu lại ám ảnh trong lòng. Nàng chăm chú ghìm chặt bên cạnh người, sợ té xuống. Không sao. Lỏng ra một chút. Phó Cận Diễm âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến. Lê Kha hơi híp mắt ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt gần trong gang tấc, hốc mắt phút chốc đỏ. Khó có thể tin hướng xuống bấm một cái chỗ đùi mềm nhất ra thịt. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, nàng mới bỗng nhiên nhào vào Phó Cận Diễm trong ngực. Phu nhân, dây an toàn. Trong hai nghe truyền đến cơ trưởng nhắc nhở. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm xuống, cúi đầu cho Lê Kha cài lên dây an toàn. Vừa rồi nàng hôn mê, hắn ôm vào trong ngực nhưng lại tương đối tốt khống chế. Hiện tại nàng tỉnh, ở trên không trung 10.000 mét bên trong tùy tiện loạn động là rất nguy hiểm. Dây an toàn hạn chế Lê Kha hành động, nàng hai tay ôm chặt lấy Phó Cận Diễm cánh tay, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn kinh hoàng. Quả nhiên, ga giường vẫn là sâu không chết người. Máy bay trực thăng hạ xuống trên chiến hạm. Phó Cận Diễm đi xuống trước, đứng ở phía dưới tiếp Lê Kha một cái. Chiến hạm nội bộ có gian phòng, Phó Cận Diễm nắm Lê Kha trước đổi bộ quần áo. Ánh mắt liếc trộm kiểm tra một hồi trên người nàng da thịt, xác nhận chỉ có chỗ cổ có tổn thương, hắn lăng lệ ánh mắt mới hiền hòa chút. Lê Kha thay quần áo xong, bổ nhào vào hắn thân eo, cuốn lấy tại hắn bên hông, không buông tay. Ôm một hồi lâu mới bằng lòng xuống tới. Ngươi làm sao tìm được ta? Nàng dương mắt nhìn qua cái kia Trương Tuấn giật mặt, nhẹ giọng hỏi. Nàng ngợi đã tuyệt vọng, nhưng hắn vậy mà chạy tới. Dịch Tử Mục lại thua một lần. Hắn chắn Phó Cận Diễm tìm không thấy địa phương, vẫn là bị hắn tìm được. Trung quy là không bằng Phó Cận Diễm. Đồng đốc, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được. Phó Cận Diễm trầm thấp tiếng nói, một tay xoa nắn tóc nàng, trong mắt dịu dàng sắp tràn ra. Trong trí nhớ đồng dạng một âm thanh đánh trúng vào nàng. Non nớt hắn, nói chuyện luôn luôn lạnh lùng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đồng đốc, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, ta đều sẽ tìm được. Nàng ghét nhất cùng hắn chơi cút bắt. Hắn luôn luôn có thể rất dễ dàng tìm tới nàng. Lê Kha ánh mắt hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn xuống dưới đi. Gặp hắn hai chân chạm đất, đứng yên, mừng rỡ như điên chỉ hắn chân. Phó Cận Diễm tại nàng lên tiếng trước giải thích nói, phẫu thuật cực kỳ thành công, đã sớm khôi phục, chỉ là không tìm được phù hợp máy sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ánh mắt hơi sâu. Suýt nữa thì cả một đời đều không biện pháp nói cho nàng biết. Chỉ suýt nữa. Âm theo một tiếng vang thật lớn, thân thuyền kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Lê Kha kém chút bị quăng ra ngoài. Phó Cận Diễm một tay vớt được nàng, một tay bắt lấy bên giường rào chắn. Đột nhiên, thân thuyền lại hướng về một cái khác phương hướng nghiêng. Lê Kha không bị khống chế hướng về Phó Cận Diễm trong ngực đập tới. Thu đau, Phó Cận Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Dùng sức đem Lê Kha vung ra nằm trên giường, ngươi chú ý an toàn, ta đi lên xem một chút. Phó Cận Diễm cấp tốc ra khoang thuyền. Bong thuyền máu tươi khắp nơi, tốt mấy người thuộc hạ đều đổ tại bong thuyền. Còn lại chính hướng trong khoang thuyền rút lui. Trên bầu trời một khung máy bay đang khi bọn họ trên không, không ngừng bỏ ra chất nổ. Phó Cận Diễm dò xét kích cỡ liền bị người kia nhắm ngay. Phó Cận Diễm rụt trở về. Từ trong khoang thuyền thầm nói dưới phòng điều khiển. Thuyền trưởng chính tỉnh táo chỉ huy thủ hạ. Gặp Phó Cận Diễm chạy đến, lập tức nên đón, "Phó tổng, đối phương ý đồ cùng chúng ta liên tuyến, nhận hay là không nhận?" Tiếp. Phó Cận Diễm lạnh giọng hạ lệnh. Trên thuyền đem trò chuyện điều chỉnh đến màn ảnh lớn bên trên. "Ngươi là ai? Vì sao công kích chúng ta thuyền?" Thuyền trưởng đặt câu hỏi đối phương hoàn toàn không có trả lời thuyết phục, mà là trực tiếp hỏi, "Để cho các ngươi Phó tổng nói chuyện với ta, chỉ ngươi." "Còn chưa xứng." Đầu kia truyền đến tang thương trung niên nam nhân tiếng nói. Phó Cận Diễm tiến lên một bước, lạnh giọng nói ra, "Ngươi là Dịch Tử Mục phụ thân." "Phó tổng thật thông minh." Người kia không e dè tán dương. Phó Cận Diễm tiếng nói trầm xuống, "Cái kia khai chiến đi." Dịch Tử Mục người, tự nhiên là hắn kẻ địch. Dịch Tử Mục chết ở trên tay hắn, phụ thân hắn muốn báo thù, vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không thực lực kia. Phó Cận Diễm ở chính giữa khống đài đè xuống mấy cái nút màu đỏ. Trên chiến hạm vũ khí nhắm ngay bay trên trời máy. Cho dù hắn là trên trời hùng lưng, hắn cũng phải cho hắn đánh xuống. Kha Bảo còn tại trên thuyền, hắn tuyệt không cho phép bản thân thua. Người kia gặp vũ khí hướng về hắn phương hướng nhắm ngay, lập tức kéo xuống máy bay cần điều khiển, hướng về trên không lên cao chút. Không biết Phó tổng còn nhớ không thể nhớ kỹ nhiều năm trước, ngươi xấu ta một chuyện tốt, hôm nay chúng ta cũng coi như thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Phó Cận Diễm lanh mâu híp lại. Hắn đắc tội với người có thể quấn địa cầu ba vòng, ai biết lúc nào làm hỏng giá hỏa này chuyện tốt. Bất quá, tại hắn cái này không trọng yếu. Dù sao, đối phương rất nhanh liền là người chết. Vũ khí phát xạ trước đó, người kia cuối cùng nói một câu, "Tiểu cô nương kia trên thuyền đi, lần này ngươi có thể bảo vệ không được nàng." Vừa mới nói xong, liên tuyến cắt ra. Người kia biến mất ở ra đà phạm vi bên trong. Phó Cận Diễm trong lòng truyền đến một trận hoảng hốt cảm giác, quen thuộc lại đáng sợ. Hắn quay người hướng về Lê Kha ở tại gian phòng chạy đi. Chỉ thấy cửa sổ bị người mở ra, thuyền bên cạnh một cỗ thuyền đang cùng bọn họ cũng cùng tiến lên. Lê Kha đang tại chiếc thuyền kia bên trên. Đầu thuyền người lái thuyền kéo dài khoảng cách. Lê Kha sau lưng tên lão giả kia, trên mặt sợi râu che phủ hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn thâm trầm âm thanh tại nàng bên tai vang lên, "Tiểu cô nương, hồi lâu không thấy, ngươi còn là cái thứ nhất từ dưới tay ta đào thoát tiểu nữ hải, ta nhưng mà muốn ngươi rất lâu đây." Chương 86, chết ở trên tay hắn là nàng số mệnh, nàng con ngươi mãnh liệt phóng đại. Toàn thân rừng không ngừng run rẩy lấy. Đã cách nhiều năm, cái kia âm thanh quen thuộc vẫn là khắc ấn tại trong óc nàng. Nàng mỗi một tế bào đều nhớ đối với hắn hoảng sợ. Lê Kha hô hấp dồn dập đứng lên, toàn thân run rẩy. Nàng trong rừng rậm đào vong ký ức mãnh liệt mà đến. Phòng tối, máu tươi, thi thể, trốn đi, đuổi theo. Một hệ liệt thống khổ ký ức càng ngày càng rõ ràng. Nàng suy nghĩ bị kéo về đến nhiều năm trước. Ngươi một cái kỹ nữ túi, dám đi tố giác lao tử, ngươi và ngươi tiểu tạp chủng cũng đừng nghĩ sống. Nam nhân kia không ngừng đá đạp dưới chân nữ nhân. Yếu đối phụ nữ bị đánh máu me khắp người, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu thảm. Nàng bất lực phản kháng, chỉ là gắt gao ôm lấy nam nhân đùi, ý đồ lấy trứng chọi đá, muốn ngăn chặn hắn. Nàng không ngừng hướng về trong góc nam hải nháy mắt, muốn cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, để cho hắn ra ngoài nói cho cảnh sát nơi này đã phát sinh tội ác. Ngươi một cái tiểu tạp chủng, ngươi dám chạy, lão tử hôm nay giết cái này kỹ nữ thúi. Nam nhân đạp chưa đủ nghiền, quay người cầm lấy trên mặt bàn dao găm, phốc là dao đâm vào da thịt tâm thanh. Cái kia âm thanh làm cho người dùng mình. Lê Kha bị trói tại lờ mờ góc nhỏ, trong miệng đút lấy tất thối. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị kia a di ngã trong vũng máu, hai mắt trợn rất lớn, tại cực độ không cam lòng bên trong chết đi. Trước khi chết, nàng còn đầy mắt lo lắng nhìn qua trong góc tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải tận mắt nhìn thấy cha ruột sát hại mẫu thân, bước ra ngưỡng cửa bước chân lại lui trở về, cầm lấy trên mặt bàn búa, ý đồ cho mẫu thân báo thù, lại bị phụ thân hắn một cái nắm chặt tóc, hung hăng đem hắn đầu vọt tới góc bàn. Vẹn vẹn hai lần, Nam Hải liền đầu rơi máu chảy, ngược lại trên sàn nhà. Trên tay cầm lấy búa tay bị phụ thân hắn dẫm ở, ngươi một cái tiểu tạp chủng, còn muốn động lão tử, ta là ngươi lão tử, ngươi đây là muốn lật trời rồi. Đạp mấy cước, xác nhận tiểu Nam Hải không còn động tĩnh, nhấc lên Nam Hải cổ áo, đem công sức sống hắn ném tới Lê Kha bên người. Chờ lão tử làm một phiếu này xuất ngoại qua ngày tốt lành đi, hai mẹ con các ngươi thực sự là tiện bại hoại, cái này thời điểm nghèo thật đúng là vượt qua nghiện. Nam nhân mang xong, liền đi xử lý nữ nhân thi thể. Búa, dao, cưa điện chảy ra tiếng thị tâm thanh dầu dĩ, mười điểm kinh dị. Lê Kha nhìn tận mắt nam nhân kia đem người chia mấy phần, cất vào trong túi, kéo ra ngoài. Trong phòng giam giữ tiểu hài có 10 cái, cũng là cùng nàng đồng dạng lớn tuổi. Mấy cái không thể gặp như thế chấn động tràn diện, ngất đi. Mà nàng, chỉ là trong dạ dày ngăn không được nghĩ hẹ, xinh xinh xem xong rồi toàn bộ quá trình. Có lẽ là kích thích quá lớn, về sau nàng không còn đoạn này ký ức. Chỉ nhớ rõ một người đàn ông xa lạ không ngừng ở đuổi theo nàng. Mà nàng 10 điểm bối rối trong rừng rậm chạy trốn. Gặp một cái lớn hơn nàng một chút nam hài cứu nàng. Nam nhân kia khủng bố âm thanh lần nữa truyền vào trong tai, trong thân thể bị phong tỏa ký ức lần nữa bị kêu gọi ra. Là ngươi. Lê Kha trên dưới môi vì run rẩy mà không ngừng đụng chạm. Nam nhân sâm sâm nở nụ cười lạnh lùng, khó được tiểu cô nương ngươi còn nhớ rõ ta, nam nhân kia thế nhưng là đem ta quên rồi đâu. Nam nhân cách không nhìn về phía trên chiến hạm Phó Cận Diễm. Đối với hắn không có trước tiên nhận ra âm thanh hắn, cảm thấy 10 điểm thất vọng. Năm đó nếu không phải là cái này Hoàng Mao tiểu tử nhúng tay, những đứa bé kia chỉ cần thuận lợi bán đi, hắn liền có thể vượt qua đại phú đại quý thời gian. Tất cả tốt đẹp đều ở đây tiểu tử xuất hiện về sau tan nữa. Hắn ngày tốt lành không cánh mà bay, mà hắn cũng được tội phạm truy nã, nhiều lần quay vòng mới lén qua nước ngoài, kém chút chết ở lén qua trên đường. Con đường kia có vô số muốn lén qua người được mai táng ở kia, thi thể đã sớm chồng chất như núi. Hắn xem như may mắn sống sót đến nước ngoài. Hắn thủy chung nhớ kỹ Phó Cận Diễm phần này ân tình, có thể ở chết già trước đó gặp lại cũng coi như thượng tiên đối với hắn chiếu cố, cho hắn tự tay cơ hội báo thù. Hắn hướng về phía chiến hạm hô, ngươi không phải sao vũ khí nhiều không? Cứ việc đánh tới. Phó Cận Diễm trên chiến hạm ấn đường níu chặt, tiếp thủ qua ra tay bên trong mịt rổ phồn, hướng về bên kia kêu gọi, chuyện gì cũng từ từ, cầm một nữ nhân khai đao có gì tài ba. Ta là ra đời cũng rất nghèo, lão tử ta uống nhiều quá liền đánh ta và mẹ của ta, ngươi cảm thấy ta lại là cái gì rất có tố dưỡng người sao? Người kia giống như là nghe được tiên đại tiếu thoại, kẻ có tiền mới giảng cứu tố chất, mà bọn họ nghèo như vậy người, cho dù là buông xuống tố chất, cũng vẫn là qua rất tồi tệ. Ai sẽ có thời gian quan tâm cái kia đáng chết tố chất? Cái này mạnh được yếu thua thế giới, nói tố chất mẹ nó chết. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, đem Lê Kha hai tay cùng cánh tay đều trói lên, một cái đẩy vào trong biển, trong tay nắm trói lại nàng dây thừng. Vùng biển này có tới gần sông băng, trên mặt biển còn nổi một chút tiểu băng khối. Người kia lạnh lùng cười một tiếng, phó tổng như vậy tố dưỡng người, muốn hay không cùng ta đánh cược một lần? Nhìn nàng một cái có thể chịu đựng được vài phút. Phó Cận Diễm lạnh lùng trong mắt bắn ra hàn quang, từ thủ hạ trong tay túm lấy một khẩu súng, nhắm ngay người kia ấn đường. Nam nhân không sợ chút nào, giang hai tay ra, khiêu khích lấy Phó Cận Diễm. Chỉ cần hắn hiện tại ngã xuống, trói lại Lê Kha dây thừng sẽ không có người kéo. Bên mông đại hải, nàng chỉ sợ là biết hải cốt không còn. Hắn cược Phó Cận Diễm quan tâm nữ nhân này, mà Phó Cận Diễm cược, hắn thủ pháp đủ chuẩn. Ầm. Đạn bạch phá đường chân trời, một đòn đánh trúng vào người kia ấn đường. Hắn gắt ý cười ngưng kết ở trên mặt, một đôi mắt tràn đầy không thể tin, hai mắt trợn lên, hướng về trong biển ngã xuống. Phó Cận Diễm súng ném cho bên cạnh phó quan, nhảy đến trên thuyền cứu nạn, cấp tốc hướng về Lê Kha Phương hướng chạy tới. Nàng gắt gao nắm lấy mạn thuyền dây cứu sinh tác, không có chìm xuống. Chỉ là băng lạnh nước biển ngâm hơn nửa người, nàng đã đông lạnh tay chân đều tê dại. Phó Cận Diễm đuổi tới, mò lên nàng, phát hiện trên người nàng còn cột một cái túi thuốc nổ. Phó Cận Diễm thấp giọng chửi mắng một đường, dễ anh. Hắn cuộc đời lần thứ nhất bạo nói tủ. Thuốc nổ trang bị hắn tại phương Tây gặp qua, loại này thuốc nổ tại bạo phá trước đó, biện pháp duy nhất chính là đổi một người ấn xuống phía trên cơ quan. Bất luận là cắt đứt ở đâu căn dây, đều sẽ lập tức bạo tạc. Lê Kha trong hai con ngươi hiện lên kháng cự chi sắc, kéo ra cùng Phó Cận Diễm khoảng cách. Phó Cận Diễm tiến lên hai bước, khóe môi hơi dương lên đường cong, hướng về chạy đến cứu viện thủ hạ nháy mắt ra dấu. Mỉm cười xích lại gần nàng, nhẹ dụ dỗ nói, "Tới, ta có thể dỡ bỏ, tin tưởng ta." Lê Kha lắc đầu, không có lên làm. Nàng thấy tận mắt nam nhân kia sử dụng lựu đạn. Ngay cả tổ trọng án chuyên ngành dỡ bỏ nhân viên, cũng không biện pháp dỡ bỏ. Ngươi thật cực kỳ không thích hợp nói láo. Nàng hai con mắt tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng hướng về mạn thuyền bên trên rút đi. Có lẽ, chết ở nam nhân kia trên tay, là nàng trốn không thoát số mệnh. Dù là trằn trọc nhiều năm, kết cục cũng vẫn như cũ như thế. Chương 87, ngươi mệnh, ta nói mới tính ngay tại nàng muốn nhảy xuống nước trước một giây, Phó Cận Diễm một cái kéo lại nàng cánh tay. Nàng bị kéo về lập tức, Phó Cận Diễm tay mắt lanh lẹ từ trên người nàng rỡ xuống lựu đạn. Lòng bàn tay không có khe hở nối tiếp, nhấn tại trên cơ quan. Lê Kha đứng vững thân hình, lựu đạn đã tại Phó Cận Diễm trên tay. Mini thuốc nổ thiết kế mặc dù cực kỳ tinh xảo, nhưng thể tích rất nhỏ, tại hắn lòng bàn tay tựa như cầm một cái trà súng. Ngươi, Lê Kha im lặng. Hai con mắt chứa đầy ấm áp giọt nước mắt. Lựu đạn bên trên đếm ngược đã chỉ còn lại có mười mấy giây. Nàng muốn lên trước bắt lấy Phó Cận Diễm tay. Phó Cận Diễm lại đã dùng hết toàn lực đem nàng đẩy tới thuyền. Một bên tiếp ứng người, một cái tiếp được Lê Kha. Ngươi mệnh ta nói mới tính. Phó Cận Diễm lạnh giọng hạ lệnh, mang phu nhân đi. Những người kia cũng là lúc đầu đi theo Phó Cận Diễm từ Ma Quỷ Lạc Nhật rừng rậm chém giết đi ra. Chỉ cần là từ Phó Cận Diễm trong miệng nói ra lời, bọn họ phục tùng vô điều kiện. Lê Kha ý đồ tránh thoát. Có thể những người kia đều là thông qua ma quỷ huấn luyện người, nàng cánh tay vẫn bất quá bất kỳ một cái nào. Thuyền cứu nạn cách Phó Cận Diễm càng ngày càng xa. Hắn cao thẳng bóng dáng lẻ loi trơ trọi lưu tại trên mặt biển. A Diễm, Lê Kha tiếng hò hét bị tiếng sóng biển âm thanh nuốt hết. Nàng bị mang về trên chiến hạm, chân hạ cánh lập tức, sau lưng ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Nàng mãnh liệt quay đầu nhìn lại, bọt nước văng lên mười mấy mét, bạo tạc sau cặn bã mảnh vỡ rơi vào trong biển. Theo không trung bọt nước rơi trở về trong biển, trên thuyền nhỏ không còn cái kia bóng người. Lê Kha hơi giật mình nhìn xem vừa rồi Phó Cận Diễm đã đứng vị trí. Bên cạnh người sợ nàng làm ra quá kích hành vi, bắt lấy tay nàng vẫn như cũ không dám buông ra. Mà nàng ngoài ý muốn bình tĩnh, giống như là bị như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Nàng si ngốc nhìn qua phương hướng kia hồi lâu, mới nháy mắt một cái. Tầm mắt rủ xuống lập tức, mắt trái rơi ra một giọt nước mắt. Hắn không có trả lời nàng. Lần thứ nhất, hắn không có trả lời nàng la lên. Hắn sẽ không bao giờ lại đáp lại nàng. Thật ra, đến trước lúc, Phó Cận Diễm làm nàng 10 năm ngồi cùng bàn. Tại hắn thổ lộ trước đó, hai người quan hệ một mực rất tốt. Nàng bị đồng học cưỡng hiếp, chỉ cần gọi một tiếng A Diễm, hắn liền sẽ lập tức trở về ứng nàng, cũng cản ở trước mặt nàng bảo trì nàng, ra mặt cho nàng. Lê Kha nhìn qua mặt biển bọt nước, nỉ non, ta còn không nói cho ngươi, thật ra ngươi thổ lộ thời điểm ta thật vui vẻ. Ngươi đã nói sẽ không bỏ lại ta. Ngươi là muốn nuốt lời sao? Bên cạnh người thần sắc bi thương, nhìn xem Lê Kha cử chỉ điên rồ bộ dáng, trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu. Bọn họ đi theo Phó Cận Diễm bên người kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, Nam Dương một mảnh bầu trời là bọn hắn cùng một chỗ đánh xuống. Lão đại vì một nữ nhân cam nguyện chịu chết, bọn họ nhìn Lê Kha ánh mắt vừa tức vừa buồn bực. Một bên tiểu đệ cũng ở đây trách cứ Lê Kha, ta liền nói nữ nhân là phiền phức, cái này dính vào nữ nhân nam nhân, liền không có một cái có kết cục tốt. Nàng tại sao còn cái kia xử lấy, ta còn tưởng rằng nàng tối thiểu có chút cốt khí biết nhảy xuống dưới ta tự tử đây, vẫn là xem trọng nàng. Nữ nhân tham sống sợ chết cực kỳ, nơi nào sẽ tự tử, cái kia cũng là truyền thuyết, giả. Tại những cái kia người tiếng thảo luận bên trong, Lê Kha kéo xuống bên giường phao cứu sinh, một đầu đâm vào nước biển bên trong. Nàng ra sức hướng về cách đó không xa bơi đi. Rõ ràng không am hiểu thủy tính, nàng lại nghĩa vô phản cố hướng về mặt biển hiện hiện cái kia một màn màu đen góc áo bơi đi. Đảm nhiệm do từng cái từ đỉnh đầu nàng vỗ xuống bọt nước tiêu hao nàng thể lực. Nàng không biết mệt mỏi bơi đi. Vung ra phao cứu sinh, một đầu đâm vào trong biển. Nàng bóng dáng bị nước biển bao phủ, trên thuyền nhân tài từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhanh, vớt người. Lê Kha chìm xuống vị trí cách chiến hạm không xa. Người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, lập tức trên thuyền nhân viên đem dây thừng thắt ở bên hông, nhao nhao nhảy xuống nước cứu viện. Lê Kha chui vào trong biển, ra sức bắt được chìm xuống một mảnh góc áo. Nàng bắt được hắn, một tay lôi kéo Phó Cận Diễm chìm xuống thân thể, một tay hướng thượng du lấy. Cũng may, ở trong nước kéo lấy một cái ngất đi người không tính nhọc nhằn. Nàng lôi kéo hắn nổi lên mặt nước, thể lực gần như tiêu hao kết thúc rồi. Cứu viện người chạy đến, đem hai người mò lên. Trên chiến hạm quân y nắm chặt cứu giúp Phó Cận Diễm. Tất cả mọi người vây tại Phó Cận Diễm bên cạnh, không có người bận tâm bị nước biển sặc lở mở Lê Kha. Nhanh, đem phó tổng chuyển rời đến kho bên trong, ta nếu không bạo phá mảnh vỡ lấy ra. Quân y ra lệnh một tiếng. Phó Cận Diễm phó tướng nâng lên hắn dưới khoang thuyền. Quân ý mang lên cái hòm thuốc sau đó cùng lên. Một nhóm người ở lại phía trên trấn giữ. Thuyền trưởng bắt đầu thay đổi thuyền phương hướng, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trên chiến hạm chỉ xứng chuẩn bị hai cái bác sĩ, hai người đem hết toàn lực cứu giúp Phó Cận Diễm. Nhưng chiến hạm trung quy khí giới không được đầy đủ, cũng không có đủ vô khuẩn thao tác hoàn cảnh. Quân ý chỉ có thể đánh cược một phen. Phó Cận Diễm quần áo bị nước biển thấm ướt, máu tươi theo nước biển xuyên vào trong quần áo. Bác sĩ cắt bỏ hắn quần áo, tra tìm cụ thể thụ thương bộ vị. Quần áo bị xé mở lập tức, Phó Cận Diễm cầm lựu đạn cái cánh tay kia ra chóp thịt bong. Trước ngực có mấy đạo không tính lớn vết thương, lại tổn thương cực sâu. Bác sĩ chỉ có thể bằng kinh nghiệm phán đoán vết thương vị trí có uy hiếp hay không đến quan trọng cơ quan nội tạng. Một trận cứu giúp xuống tới, bọn họ cùng tử thần thi chạy. Rất nhiều mục nát thịt, bọn họ chỉ có thể đi đầu loại bỏ. Bạo tạc lúc khảm vào trong thịt cặn bã, bị bác sĩ mang thịt đào ra. Tổng cộng mười mấy khối cặn bã toàn bộ thanh trừ. Khâu lại xử lý tốt vết thương, cho Phó Cận Diễm thua treo ngược nước, bác sĩ mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Chỉ cần sống qua 3 ngày sau phẫu thuật cảm nhiễm quan sát kỳ, Phó tổng liền xem như cứu về rồi. Trên thuyền không có vô khuẩn thao tác hoàn cảnh. Sau phẫu thuật 24 giờ nhất là hung hiểm. Có thể sống sót hay không thì nhìn Phó Cận Diễm mệnh. Lê Kha bị ném ở bong thuyền, đợi đêm đã khuya, một trận gió lạnh mới đưa nàng thổi tỉnh. Tỉnh lại liền cảm giác đầu nở cực kỳ. Đứng dậy lập tức, đầu nặng chân nhẹ suýt nữa ngã quỵ. A Diễm đâu? Nàng há miệng, lại không ý thức được bản thân âm thanh đã khàn khàn. Bị nàng hỏi binh sĩ chỉ khoang thuyền. Nàng lúc này dưới khoang thuyền. Thủ vệ nhiều nhất gian kia nhất định là Phó Cận Diễm vị trí cho ở nàng hướng về gian phòng chạy đi. Bị dưới tay hắn ngăn ở cửa ra vào. Thủ vệ giải thích nói, Phó tổng mới vừa làm phẫu thuật, còn tại ký nguy hiểm, bên này vô khuẩn điều kiện không đạt được yêu cầu, phu nhân hay là tại bên ngoài lặng chờ tin tức tương đối phù hợp. Tốt, ta đã biết. Lê Kha không có xung vào, ngoan ngoãn tựa vào lối đi nhỏ trên vách tường. Nàng liền tĩnh tĩnh ngồi tiếp hắn liền tốt. Trở về cần 2 ngày 2 đêm. Hảo vận cũng không có dáng lâm tại Phó Cận Diễm trên người. Ngày thứ 2 hắn muốn nhờ cảm nhiễm, sốt cao không lùi. Bác sĩ thủ ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Hướng bên trong đưa vật tư người ra ra vào vào. Lê Kha ở ngoài cửa không nhao nhao không náo, yên tĩnh đáng sợ. Nguyên bản không nhìn chúng nàng mấy người thuộc hạ, đối với nàng thái độ tốt hơn nhiều. Gặp nàng không ăn không uống canh giữ ở cửa ra vào, cầm lương khô cùng với nàng chia sẻ. Cho. Lê Kha buồn bực âm thanh nhừ một tiếng, nhận lấy bánh bích quy, cứ làm như vậy bà gặm. Phu nhân, mời đến. Đột nhiên cửa từ bên trong mở ra, bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc làm một mời thủ thế. Lê Kha bắt đầu lo lắng, ngây người lấy cầm trong tay bánh bích quy nhét trở về cấp dưới trong tay. Ngu ngơ hướng về gian phòng bên trong đi đến. Chương 88, trọng tưởng phía dưới, tất có dũng chữa bệnh Phó Cận Diễm trên người che kín một tấm thảm, che khuất nửa người dưới. Hắn hẹp dài đôi mắt nửa mở, trên người vết máu bị băng gạc bao lấy, che phủ hơn phân nửa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một bộ phận. Tới. Phó Cận Diễm âm thanh yếu ớt hướng về nàng ngoắc ngoắc tay. Lê Kha nín khóc mỉm cười, đi nhanh đến bên cạnh hắn. Đồng đốc, ngươi làm sao như vậy nóng? Phó Cận Diễm đưa tay vén lên nàng cái trán sợi tóc, đầu ngón tay đụng vào lập tức bị nàng nhiệt độ cơ thể nóng một lần. Tập trung nhìn vào, gò má nàng rất đỏ. Sắc mặt nhìn qua hỏng mét đấu, hắn đen kịt đấy mắt tràn đầy đau lòng. Khan khan cứng nhắc trách cứ, làm sao không chiếu cố thật tốt bản thân, ta nếu là chết. Vừa vặn đi bồi ngươi a, không tốt sao? Lê Kha cứng nhắc tiếng nói cắt đứt hắn. Nàng âm thanh ngạnh tại nơi cổ họng, nước mắt phút chốc rơi xuống. Bên cạnh bác sĩ ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Phó tổng rơi xuống nước, tất cả mọi người không ôm ấp hy vọng, không người đi vất tình huống dưới, nàng có thể tỉnh táo kiểm kê, tìm tới phó tổng vị trí. Tại cứu lên phó tổng về sau, tất cả mọi người hoảng loạn thành một bầy, mà nàng luôn luôn cực độ tỉnh táo, tĩnh tĩnh chờ đợi tin tức. Bọn họ chưa từng gặp nàng rơi qua nước mắt. Đổi thành nữ nhân bình thường, sớm tại phó tổng rơi xuống nước sau cũng sẽ chỉ khóc chít chít. Nàng có thể nhịn đến bây giờ, cũng là không dễ dàng. Phó Cận Diễm vi lương đôi mắt hóa thành dịu dàng thủy quang. Hắn biết, nàng là nói nghiêm túc. Hắn nếu vẫn chưa tỉnh lại, nàng nhất định là làm xong đi cùng hắn chuẩn bị. Nhìn qua nàng đốt nóng lên khuôn mặt, hắn tim như bị dao cắt. So trên người những cái kia đau đớn càng làm cho hắn đau bên trên rất nhiều. Viên bác sĩ, giúp tên ngu ngốc này nhìn xem, đầu cháy hoặc không. Phó Cận Diễm thân thể còn hết sức yếu ớt, nói xong liền bất lực tựa ở trên gối đầu nhắm hai mắt lại. Viên bác sĩ tiến lên đối với Lê Kha nói ra, "Phu nhân, nhiệt kế thả dưới nách, sau 5 phút ta xem một chút." "Tốt." Lê Kha tiếp nhận nhiệt kế vung hai lần, lửa bắt đầu nhiệt độ cơ thể. Một cái tay khác lặng lẽ che ở Phó Cận Diễm trên mu bàn tay. Cảm thụ được hắn còn ấm áp thân thể, trong đầu căng cứng cây kia dây cũng mới một chút xíu trầm tĩnh lại. Đầu hỗn loạn cảm giác rõ ràng hơn chút, thân thể tựa hồ có nặng ngàn cân, ép nàng có chút không thở nổi. Sau 5 phút, Lê Kha xuất ra nhiệt kế. Bác sĩ nhìn thoáng qua, sắc mặt thoáng chốc hơi khó coi. 39 độ 5, phu nhân, ngươi thật đúng là có điểm không bất lo, ở bất y phục rất làm sao còn mặc lên người bên trên. Bác sĩ có chút khó hiểu đánh giá Lê Kha trên người ở bất cộc cộc quần áo. Ở bất y phục rất không sớm một chút đổi đi, nàng không phát sốt hay phát sốt. Trên thuyền thuốc hạ sốt có hạ, vẹn vẹn chuẩn bị mấy quả đã đều cho Phó Cận Diễm dùng hết. Thuốc tiêu viêm cũng là sắp thấy đấy, còn phải cho Phó Cận Diễm thừa một chút, bằng không hắn cảm nhiễm vết thương bệnh tình biết vừa phát không thể vãn hồi. Còn không dễ dàng khống chế được bệnh tình, không thể vào lúc này lần nữa mạo hiểm. Bác sĩ do dự một trận, hướng về ngoài cửa người bàn giao một tiếng. Rất nhanh, bọn họ từ khoang thuyền dưới đáy chứa đựng đồ ăn đông lạnh trong kho chuyển đến khối băng, còn lấy ra một bộ tiểu số đo khô mát quần áo. Quần áo là Phó Cận Diễm đang tìm nàng lúc liền chuẩn bị tốt. Hắn có 10 phần lòng tin có thể tìm tới nàng, quần áo hoàn toàn là nàng số đo. Lê Kha đi vào căn phòng tách lách, đổi xong quần áo đi ra, ngồi vào Phó Cận Diễm bên người trên ghế, cầm khối băng thoa lên trên trán. Cứ như vậy gượng chống đến lên bờ lúc, Phó Cận Diễm toàn bộ hành trình không tiếp tục tỉnh lại qua, vết thương trên người cảm nhiễm, gần như muốn hắn toàn bộ mệnh. Lê Kha cũng bèn bèn chống được lên bờ, sốt cao không lùi, đốt ra bệnh biến chứng. Ngã xuống lên bờ 2 giờ trước, chiến hạm vừa cập bờ, tiếp ứng thuyền bu lại, đem hai người khiêng đi, chuyển tới Phó Thị tập đoàn dưới cờ bệnh viện. Phó Cận Diễm tiếp nhận rồi cặn kẽ kiểm tra, trên người còn thừa cặn bã toàn bộ lấy ra, đi vào vô khuẩn phòng bệnh, dùng tới tốt nhất đặc hiệu thuốc, xem như miễn cưỡng duy trì ở dấu hiệu sinh tồn. Mà Lê Kha liền không có vận tốt như vậy. Bác sĩ đem chỉ có chữa bệnh vật tư đều dùng đến cho Phó Cận Diễm kéo dài tính mạng. Nàng không có đạt được kịp thời cứu chữa, bệnh tình phát triển 10 điểm hung hiểm. Phổi cảm nhiễm, sốt cao đưa tới vi khuẩn tính viêm màng não, nếu là có thể kịp thời được trị liệu còn dễ nói. Bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, biết dẫn phát hệ liệt di chứng, ví dụ như hai điếc. Nàng còn trẻ như vậy, Phó lão gia tử nhận được tin tức, trước tiên chạy tới bệnh viện. Phái tốt nhất chuyên gia cho Lê Kha hội trần, thế tất yếu đem nàng từ quỷ môn quan cho kéo trở về. Phó đồng nén bi thương, chúng ta tận lực. Phó lão gia tử cả một đời bảy mưu nghĩ kế, mọi thứ đều là tại hắn trong khống chế. Người bên cạnh lại một cái tiếp một cái rời đi. Hắn bi thống kêu rên một tiếng, trời xanh không có mắt, ta đây lao đầu có cái gì làm sai ngươi trực tiếp trừng phạt ta không được sao? Nhất định phải như vậy tra tấn ta bọn nhỏ. Con trai con dâu của hắn rất sớm liền rời đi. Hiện tại cháu dâu hắn cũng không giữ được. Xuống dưới còn mặt mũi nào gặp bọn họ a? Phó đồng, ngươi hiểu lầm, người vẫn còn chưa đi, chỉ là... Phó lao ra tử đến khỏe mắt nước mắt mạnh mẽ nén trở về. Một quải trượng đập vào bác sĩ trên cánh tay, chỉ là cái gì chỉ là, ai dạy ngươi nói như vậy thở mạnh, ta xem ngươi cũng lao nên về hưu. Ngươi không biết các ngươi cái nghề nghiệp này nói chuyện thở mạnh là muốn cho người ta dọa ra bệnh tim sao? Lão gia tử ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Thiếu phu nhân mệnh là có thể bảo trụ, nhưng mà nàng vi khuẩn tính viêm màng não di chứng là biết lưu lại, cái này tỉnh lại về sau còn có thể hay không nghe thấy, ta liền không thể bảo đảm. Phó lão gia tử thủ bên trong quải trượng giơ lên, lại nặng nặng rơi xuống. Dùng sức thở dài, ai được rồi, sống sót liền tốt, hai người bọn họ chỉ cần sống khỏe mạnh, cái khác cũng đều không quan trọng. Chinh chiến nửa đời rất nhiều chuyện hắn cũng đã thấy ra. Phó thị như vậy đại gia nghiệp bảo vệ, cũng chỉ là chống giống vật chết. Không có người, đòi tiền còn có cái gì dùng? Nên buông xuống vẫn là muốn buông xuống, chỉ cần bọn họ còn sống, phó thị tài phú cũng đủ bọn họ an ổn vượt qua cuộc đời còn lại. Phó lão gia tử tiến đến bác sĩ bên hai, nhỏ giọng phân phó, tận lực giúp nàng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nàng khôi phục càng tốt, ngươi sở nghiên cứu đầu tư sang năm thì sẽ càng nhiều, nếu có thể khôi phục lại thường nhân trạng thái, đầu tư lật gấp ba. Trước mặt bác sĩ ngón tay không chế không nổi run rẩy. Sở nghiên cứu một năm đầu tư kinh phí thì có 10 ức. Lật gấp ba, hắn giá trị bản thân chẳng phải là cũng có thể chen vào cả nước 10 vị trí đầu phú hào bảng xếp hạng. Tại lợi ích to lớn dụ hoặc dưới, bác sĩ xin chỉ thị, có thể hay không đem nàng chuyển rời đến ta sở nghiên cứu, ta chỗ ấy thiết bị toàn, còn có một số mới nghiên cứu thuốc không tiện vận chuyển, nếu có thể. Chỉ cần đối với nàng khôi phục có trợ giúp, hiện tại liền chuyển. Phó lao gia tử quyết định thật nhanh. Là hắn biết tiểu tử này giấu một tay. Hắn nhưng mà toàn cầu đỉnh cấp y học tiến sĩ, những năm này làm nghiên cứu, trên quốc tế trọng đại giải thưởng đều bị hắn thừa bao. Bác sĩ kích động dẫn người đem Lê Kha đưa lên đội xe, chuyển rời đến sở nghiên cứu đi. Liền xem như vị gấp ba đầu tư vàng, hắn cũng phải đánh cược tất cả đem nàng chữa cho tốt. Chương 89, Phó Cận Diễm, gả cho ta. Phó Cận Diễm khi tỉnh lại, tìm khắp cả bệnh viện cũng không tìm tới Lê Kha bóng dáng. Đấy lòng dự cảm không tốt dâng lên. Trần trợ lý mang ba người trợ giúp bác sĩ đều không thể ấn xuống hắn. Phó tổng, ngươi còn không có khôi phục tốt, không thể chạy loạn, vết thương đều muốn xé rách. Bác sĩ ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ lấy. Phó Cận Diễm lại một chữ cũng nghe không lọt. Trần trợ lý không ngừng hướng hắn giải thích, phu nhân không có việc gì, lão gia tử để cho người ta mang đến sở nghiên cứu cứu chữa, sẽ trở về. Không có việc gì. Phó Cận Diễm đỏ bừng mắt, khàn giọng lẩm bẩm nói. Kha Bảo đốt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng lờ mờ ở trước mắt. Không có việc gì lời nói. Như thế nào lại cần chuyển tới sở nghiên cứu đâu? Đây chính là phó thị trụ sở bí mật một trong. Chỉ có lão gia tử tài năng khởi động cấp cứu căn cứ. Hắn gầm thét đẩy ra trước mắt ngăn đón người khác, đều tránh ra. Ai dám ngăn cản ta, ta giết ai. Phó Cận Diễm rút ra trên mu bàn tay truyền dịch ống tiêm, nhắm ngay bọn họ. Gặp bọn họ thờ ơ, liền chuyển tay nhắm ngay trên cổ động mạch. Các ngươi cần gì chứ, cho dù chết, cũng nên để cho hắn gặp một lần cuối cùng a. Nô dịch Chu bất cần đời lười biếng bộ dáng khó được nghiêm túc một lần. Trần trợ lý quay người trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đừng nói bậy, phu nhân thật không có sự tình, ta không lừa gạt phó tổng. Không có việc gì, ngươi làm gì không cho hắn thấy mình vợ? Ngươi là không nhìn thấy trên người hắn sụp ra vết thương sao? Trần trợ lý lăng lệ ánh mắt trừng mắt Ngô Dịch Chu. Hắn tới thêm cái gì loạn? Là ngại như thế vẫn chưa đủ loạn sao? Phó tổng tự lo không xong, đi sở nghiên cứu chỉ làm cho tiến sĩ gia tăng một vị bệnh nhân. Phó tổng cảm nhiễm mới vừa khống chế lại, lần nữa bệnh tình nguy kịch lao ra tử sẽ đem bọn họ hết thảy đưa tiễn đi chôn cùng. Ngô Dịch Chu hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, cho nên các ngươi dạng này ngăn lại hắn, hiển nhiên ngăn không được. Phó Cận Diễm một lòng muốn thấy được nàng bình an vô sự, lanh trầm lấy tiếng nói ra, ta thực sự thì nhìn lên mắt. Trần trợ lý khó xử thở dài, đi theo Phó Cận Diễm bên người nhiều năm như vậy, hắn biết rõ Phó Cận Diễm tính cách. Thỏa hiệp nói, ngài trước tiên đem sụp ra miệng vết thương lý hảo, ta đưa ngài đi. Phó Cận Diễm lúc này mới không phản kháng, phối hợp bác sĩ cho vết thương đều đổi lại thuốc, ăn một lần đặc hiệu thuốc, mang lên hai tên bác sĩ mới bị đồng ý hứa ly mở bệnh viện. Trần trợ lý vừa lái xe, một bên nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế Ngô Dịch Chu, ngươi theo tới làm gì? Đó là ta lão đại, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta cũng phải nhìn một chút. Rốt cuộc là ai cho ngươi để lộ tin tức? Trần trợ lý oán trách một tiếng. Phó tổng đều không lên tiếng, hắn cũng không tốt đem người đuổi xuống xe, chỉ có thể sinh sinh nghẹn trở về khẩu khí này. Một đoàn người đi tới sở nghiên cứu, tiến sĩ tự mình lên đón. Phó tổng, tỉnh thật sớm, hay là thân thể tốt ta? Trần trợ lý mắt lạnh quét tới, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói cái gì rác rưởi lời nói, để cho người ta nghe cũng rất không thoải mái. Tựa hồ không hy vọng phó tổng tỉnh lại bộ dáng. Phó cận diễm nhưng lại không thèm để ý, giọng điệu vội vã dò hỏi, phu nhân ta có tốt không? Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Tiến sĩ thừa nước đục thả câu tựa như, nói chuyện nói một nửa, treo người khẩu vị. Lúc này phó cận diễm đối với người nào cũng bị mất tính tình, giọng ôn hòa dò hỏi, ta có thể hay không nhìn nàng một cái? Có thể, này cũng có cái gì không thể. Tiến sĩ không ngăn đón, làm ra mời thủ thế đem người mời được phòng quan sát. Giám sát trong màn hình, Lê Kha một thân thuần trắng quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, trên dụng cụ các hạng số liệu biết thời gian thực đồng bộ đến tiến sĩ trên máy vi tính. Nàng ngủ mê man, gương mặt đã cởi ra phát sốt gây nên dị thường đỏ ửng, sắc mặt thảm bạch lợi hại. Phó cận diễm ánh mắt rơi vào Lê Kha trên người liền lại cũng không rời nổi. Nhìn xem trên người nàng vì hô hấp gây nên yếu ớt chập trùng đường cong, tâm hắn chìm xuống không ít. Nhìn hồi lâu, hắn mới xoay đầu lại, nàng làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Không phải sao phát sốt mà thôi sao? Hắn rõ ràng đã từ trong tay người kia cứu nàng. Rõ ràng liền không có để cho nàng thụ thương, làm sao sẽ phát triển ra nghiêm trọng như vậy bệnh tình? Rất nhiều nghi vấn ngưng tụ trong lòng hắn. Phó cận diễm hai con mắt tràn đầy lo lắng. Tiến sĩ thờ ơ trả lời, nàng nhảy vào trong biển vớt người, phát sốt lại không trị liệu, đương nhiên có thể như vậy, phát sốt trong thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn, một lúc sau, rất nhiều bệnh biến chứng liền theo chi mà ra. Vì, cứu ta. Phó cận diễm tiếng nói khẽ run. Sắc bén hai con mắt sớm đã tràn đầy nước mắt, đầy mắt thương yêu chi sắc, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Lưu đạn bạo tắt lúc, hắn nhảy vào trong nước, tận lực giảm bớt tổn thương. Có thể, hắn không nghĩ tới, nàng vậy mà lại vì cứu hắn nhảy vào lạnh như vậy nước biển bên trong. Nơi đó gần sát sông băng, hiện tại lại chính là lạnh mùa. Lần thứ nhất, có người như vậy quan tâm mạng hắn. Từ nhỏ, hắn liền là ra ra bồi dưỡng một cây đao, một cái thủ hộ phó ra lợi nhận. Hắn không thể có nhân loại nên có cảm tình, cũng không thể có chốc lát yếu ớt. Liền xem như dao cắt ở trên người, cũng không thể lên tiếng. Đã từng những cái kia huấn luyện, có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời đều cần sức liều toàn lực. Hắn từng thăm dò qua, nếu như hắn chết thật rồi, gia gia sẽ có hay không có một chút không muốn. Kết quả là phủ định. Sẽ không. Phó gia sẽ không có người quan tâm tính mạng hắn. Cho dù chết, phụ thân đông cứng tinh trùng kho các huynh đệ khác tỉ muội cũng giống vậy có cơ hội. Phó thị chưa bao giờ thiếu được tuyển chọn người thừa kế. Chỉ là hắn còn sống thời điểm, gia gia sẽ không dễ dàng để cho người ta thay thế hắn. Hắn nếu tử vong, phó thị chẳng mấy chốc sẽ lại có mới người thừa kế. Mà hắn chỉ là một cái không bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ con rơi. Thế nhưng là bây giờ lại có một nữ nhân nguyện ý vì cứu hắn liều lĩnh nhảy vào băng lanh trong biển. Nữ nhân này vẫn là hắn yêu cả một đời nữ nhân. Phó cận diễm bất lực tựa ở pha lê trên vách tường, gục đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ hắn vẻ mặt. Từ sở nghiên cứu sau khi rời đi, phó cận diễm phá lệ phối hợp, bác sĩ để cho làm cái gì không cho làm cái gì, hắn đều ngoan ngoãn làm theo. Hắn yên tĩnh đáng sợ, thậm chí chưa từng cùng người bên cạnh nói một câu. Tiến sĩ sẽ đem Lê Kha tình huống thân thể mỗi ngày gửi đi cho hắn. Mỗi lần thu đến báo cáo hắn đều 10 điểm tâm thần bất định, sợ truyền đến là không tốt tin tức. Cũng may, nàng tình huống càng ngày càng tốt, còn có thể ghi chép video cùng hắn tán gẫu. Hắn cũng sẽ ghi âm xong phát cho tiến sĩ sẽ ở Lê Kha trị liệu sau khi kết thúc thời gian hoạt động tự do phát ra cho nàng nhìn. Nửa năm sau, phó thị tập đoàn văn phòng bên trong, phó cận diễm mới vừa làm xong công tác, mở ra tiến sĩ truyền đến Lê Kha mới nhất trạng thái. Nàng thân mang một bộ màu trắng áo cưới, ở sở nghiên cứu không trung hoa viên bên trong, tay nâng lấy hoa tươi, cười cực kỳ sán lạ. Phó cận diễm, ngươi gả cho ta có được hay không? Phó cận diễm bật cười, lấy xuống tơ bạc kính mắt, khoe môi gần như muốn dương lên đôi mắt, thật là một cái đồ đần, rõ ràng là ngươi gả cho ta. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cho là ta là sai lầm, nhưng ta là nghiêm túc, ta muốn làm cưới ngươi người kia, A Diễm. Đem ngươi quãng đời còn lại giao cho ta được không? Chương 90, phong tỏa toàn thành thu hình lại dừng lại ở Lê Kha nụ cười rực rỡ nhất thời khắc. Phó cận Diễm đưa tay, nhẹ nhàng chạm một lần trên màn hình ngày nhớ đêm mong bộ dáng. Thâm trầm tiếng nói nghiêm túc trả lời, ta nguyện ý. Bất kể là nàng gả cho hắn, vẫn là nàng cưới hắn. Hắn đều nguyện ý chỉ cần có thể đợi ở người nàng một bên, hắn cái gì đều không để ý. Phó cận Diễm đứng dậy, vội vã cầm lấy đặt ở trên ghế dựa áo khoác. Hôm nay là Lê Kha xuất viện thời gian. Hắn muốn đi sở nghiên cứu tiếp nàng. Vượt qua hai mùa, hắn rốt cuộc có thể mới gặp lại nàng. Phó cận diễm bước chân nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới khó nén vẻ vui thích. Tiểu Trần, ngươi bình thường đặt trước hoa hoa cửa hàng vị trí phát đến điện thoại di động ta bên trên. Cho Trần trợ lý phát đi tin tức. Phó cận diễm đến nhà để xe lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, cười giống là mười mấy tuổi hăng hái thiếu niên. Dựa theo Trần trợ lý phát vị trí, tự mình chọn lựa phù hợp một bó hoa. Tại cửa hàng trưởng dưới sự chỉ đạo, tự tay gói kỹ bó hoa, nhẹ nhàng đem bó hoa phóng tới chỗ ngồi kế tài xế bên trên, dâng lên xe thể thao Trần xe đóng. Không kịp chờ đợi hướng về sở nghiên cứu xuất phát. Cái gì? Nàng đi thôi. Phó cận diễm bưng lấy trên tay hoa tươi, nụ cười trong nháy mắt ngừng kết tại khóe miệng. Tiến sĩ cười chế giễu hắn, nàng nói muốn cho ngươi một cái kinh hỉ, sớm sớm đã đi, ngươi không biết sao? Phó cận diễm chần chờ một cái chớp mắt. Vậy ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Ngực mãnh liệt truyền đến dầu dĩ cảm giác, Phó Cận Diễm có chút lo lắng bận lông mày. Nữ nhân ngươi đi nơi nào, ta làm sao biết, ta biết biết đầu tư bảo, ta muốn bế quan đi làm nghiên cứu. Tiến sĩ hướng về bao con động thang máy đi đến. Ra đồng tầng hầm đi nghiên cứu đi. Hắn trầm mê làm nghiên cứu, không quan tâm lẫn vào bọn họ giữa nam nữ điểm này sự tình. Phó Cận Diễm bấm Lê Kha điện thoại. Ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Đánh không thông. Đấy lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Phó Cận Diễm ôm bó hoa hướng về Lê Kha ở phòng bệnh lao nhanh đi qua. Phòng bệnh trên mặt bàn để đó một con không có cắm thẻ điện thoại. Hắn mở ra trên điện thoại di động, Lê Kha lưu cho hắn cuối cùng nhất đoạn thu hình lại video. A Diễm, ta biết ngươi nhất định sẽ nói nguyện ý, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi ngoài miệng luôn nói lấy ta là dịch tử mục liếm chó, ngươi sao lại không phải liếm chó đâu? Ta thật ra đã sớm biết ngươi thích ta, ta cực kỳ sợ hãi ngươi đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Giữa chúng ta thật sự là quá quen thuộc đến ta cực kỳ sợ hai chuyển biến thành tình lữ quan hệ chúng ta sẽ biến. Hiện tại xem ra là ta sai rồi, ngươi sẽ không, thủy chung đều ở bên cạnh ta thủ hộ lấy ta, biến người chỉ là ta mà thôi. Phó Cận Diễm nghiêm túc nhìn xem nàng, nghe lấy nàng nhắn lại, ý đồ từ đó tìm ra có thể tìm tới nàng dấu vết để lại. Lê Kha cụp xuống mí mắt, vẻ mặt có chút khổ sở, ta không thể sinh dục, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, ngươi tìm môn đương hộ đối thiên kim sinh con dưỡng cái liền tốt, ta phải đi. Đi một cái không có ngươi địa phương, tiếp tục hảo hảo sinh hoạt. Không cần lo lắng ta, ta sẽ rất tốt sống sót, ngươi cũng phải tại không có thời kỳ hảo hảo sinh hoạt, đau liền muốn hô, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi là người, không phải sao thần, không cần luôn luôn vì người khác sống. Ngươi cũng phải hảo hảo sống một lần à, kết hôn sinh con, đi qua sán lạn một đời đi, quên con người của ta sinh qua khách. Video dừng hình lập tức, Phó Cận Diễm ném hoa, nổi điên tựa như đuổi theo. Ngón tay điên cuồng đang chạy trong xe khống đài gọi điện thoại. Phong tỏa toàn thành, cho ta đem phu nhân tìm trở về. Ngạch là đang dùng cơm Trần trợ lý, sốt ruột một hơi nuốt vào Ngô Dịch Chu còn không có thổi mỗi hỗn độn. Nóng miệng há ra hợp lại hướng ra ngoài chạy tới. Ăn một bữa cơm đều không cho người tốt ăn ngon, nhà ngươi lão đại thật đúng là không cầm nhân viên làm người dùng a, con la còn được gặm khẩu phần lương từ đâu. Ngô Dịch Chu nhổ nước vào xong, đem Trần trợ lý phần kia hỗn độn cũng ôm vào lòng. Không ăn liền không ăn, hắn không ngại ăn hai phần. Lang thành, toàn thành phong tỏa. Từng cái giao lộ đều là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Sân bay đăng ký cửa vào cũng đều có người ở kiểm tra đối chiếu sự thật. Không chung quản chế, đường hàng không tạm dừng. Phó Cận Diễm tựa như phát điên, đem chọn cái lăng thành đều lật cả đáy lên trời. Báo cáo phó tổng, Lê Ba Phụ bị phu nhân mang đi, Trang Nam Tiêu cũng không thấy. Báo cáo phó tổng, không có phu nhân đăng ký ghi chép. Báo cáo phó tổng, không có tra được bất luận cái gì phu nhân xuất cảnh ghi chép. Phó Cận Diễm mở ra xe thể thao, thêm 10 lần dầu, vẫn như cũ không buông bỏ chạy một lượt nàng có khả năng sẽ đi tới chỗ. Lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất bại. Thất vọng đang không ngừng tích lũy. Hắn cũng nhanh muốn tới sụp đổ đường giới hạn. Đương nhiên, hắn ánh mắt một lần nữa bị nhen lửa. Nàng đã không có ngồi máy bay, cũng không có đường sắt cao tốc, đội thuyền bất luận cái gì ngồi đi chép, vậy cũng chỉ có thể là tự giá rời đi. Hắn chân ga tăng đến tối đa, một cái bung đôi, quay đầu hướng về một đầu hắn vô cùng có khả năng coi nhẹ tiểu lộ chạy tới. Triệu tập tất cả mọi người, đến Hạc Châu Nam lộ tập hợp, hướng phía bắc tìm kiếm, phàm là phát hiện phu nhân tung tích, tiền thưởng 5000 bạc. Phó Cận Diễm cúp máy phát sóng cho Trần trợ lý điện thoại. Tĩnh Mịch hai con mắt kiên định nhìn chằm chằm phía trước đường, một đường báo táp. Thấp giọng nỉ non, "Lê Kha, ngươi nhất định đời đời kiếp kiếp đều muốn đi cùng với ta." Đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền từ ta không coi vào đâu chạy mất. Hắn quyết tâm đua xe, đã mất đi tất cả lý trí. Cấp bách hai mắt phiếm hồng. Xuyên qua bụi cỏ đau. Hắn thấy được một cỗ quen thuộc xe tại đường sông bờ bên kia chạy. Phó Cận Diễm vội vàng liên tục theo mấy lần loa. Ý đồ hấp dẫn Lê Kha lực chú ý chính ghé vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên hóng gió Lê Kha, hướng về bờ bên kia nhìn lại. Lập tức rụt đầu về, quay lên cửa sổ xe. Thúc giục Trang Nam Tiêu, nhanh lên, hướng về bên kia đi, không thể bị Phó Cận Diễm đuổi theo. Nhanh lên. Tại Lê Kha một thanh thanh tiếng thúc giục bên trong, Trang Nam Tiêu cải biến chạy phương hướng. Cách một con sông, Phó Cận Diễm muốn đi qua, còn cần cuốn rất xa. Hắn cấp bách không ngừng ấn còi, hướng về bờ bên kia hô, "Lê Kha, ngươi gan lớn, học được bỏ nhà ra đi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đừng muốn chạy rơi." Phó Cận Diễm nhìn xem xe kia từ chỗ ngã ba đi xuống, rất nhanh, bị bụi cỏ lau chặn lại hướng đi. Phó Cận Diễm khó thở, một quyền nện ở trên tay lái, thay đổi phương hướng, hướng về trở về xe khu vực chạy tới. Hòa hoãn một đoạn đường, trực tiếp ra tốc đụng vào gờ giảm tốc. Thân xe lập tức đằng không mà lên, hướng về bên kia bờ sông bay đi. Bánh trước an ổn rơi vào đối diện trên đường lớn, bánh sau kém một chút rơi xuống sông đi. Tại bờ sông trên sườn núi hòa hoãn một lần, gia tốc về tới trên đường lớn. Chạy Lê Kha chạy thoát phương hướng đuổi theo. Điều tập thủ hạ tất cả mọi người từ tứ phía vây chặt nàng. Cuối cùng, ở một nơi dưới cầu cạn cản lại. Phó Cận Diễm nổi giận đùng đùng từ trên xe bước xuống, thô bạo đóng lại cửa xe. Hai ba bước đi tới Lê Kha bên cạnh xe, kéo động hai lần cửa xe, phát hiện cửa xe từ bên trong khóa lại. Lạnh giọng cảnh cáo, ta đếm tới ba. Ngươi không xuống xe thử xem. Chương 91, đại kết cục. Lê Kha cách cửa sổ xe ngửa đầu nhìn về phía Phó Cận Diễm cặp kia thịnh nộ đôi mắt. Nàng quay đầu nhìn một chút trên chỗ tài xế ngồi Trang Nam Tiêu. Trang Nam Tiêu gặp trước sau đều bị Phó Cận Diễm người ngăn chặn, lập tức lắc đầu. Lê Kha lúc này mới mở cửa xe. Trong mắt không đành lòng đều là tại ngước mắt nhìn về phía Phó Cận Diễm lập tức cẩn tàng đến đáy mắt cực sâu vị trí. Phó Cận Diễm đưa tay muốn bắt lấy nàng cánh tay. Lê Kha một cái nghiêng người tránh khỏi. Phó tổng, ta nghĩ ta tại nhắn lại bên trong nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, ngươi bây giờ đây là ý gì? Lê Kha giọng điệu lộ ra lương bạc. Phó Cận Diễm nhìn chằm chằm nàng cặp kia lạnh lùng con ngươi, giây lát hút một lần, đỏ mũi. Hắn hốc mắt chứa đầy thất vọng, tiếng nói hơi run rẩy, "Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ quan tâm đời sau?" Trong lòng nàng, hắn những năm này bỏ ra, liền vẹn vẹn chỉ là vì tìm một nữ nhân nối dõi tông đường sao? Hắn trong thế giới chưa bao giờ thiếu có thể lựa chọn nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì cho là hắn chọn chúng nàng chỉ là vì vô cùng đơn giản sinh con dưỡng cái? Phó Cận Diễm ngực như ép một tòa đại sơn, khổ sở sắp ngạt thở. Nguyên lai, ở trong mắt nàng, hắn là không chịu được như thế dựa vào nửa người dưới quyết định nửa đời sau người. Hắn hơi đỏ với mắt, cặp kia như đá như mực tĩnh mịch con ngươi nói hắn không nói ra miệng khổ sở. Lê Kha mắt thấy cặp kia lóe ra như sao sáng chói quang huy con ngươi, trong nháy mắt biến u ám. Nàng trái tim bị dẫn động tới, rất đau. Nhưng nàng mở miệng thời điểm, giọng điệu hay là cái kia giống như lương bạc, ngươi có thể không quan tâm, phó thị nếu đại gia nghiệp có thể không quan tâm sao? Sinh tại hào phú, nàng như thế nào lại không hiểu? Bọn họ từ ra đời liền lưng đeo truyền thừa trách nhiệm, như vậy đại gia nghiệp sao có thể tiện nghi người ngoài? Phó Cận Diễm không có lời sau, ra ra cái thứ nhất không đồng ý, phó thị thành viên hội đồng quản trị cũng sẽ liên tiếp phản đối. Nàng không nguyện ý hắn vì cùng với nàng làm ra lớn như vậy hy sinh, cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn gánh vác vốn có thể không cần gánh vác áp lực. Phó Cận Diễm bị chọc giận, tận lực thấp giọng không hướng nàng giống, ta là ta, tập đoàn là tập đoàn, ngươi sao có thể bắt ta công tác cùng việc tư nói nhập làm một đâu? Sao không thể? Phó thị họ Phó, ngươi không có lời sau, nó trăm năm về sau là họ Phó vẫn là, ta quản nó họ gì? Phó Cận Diễm gào thét mở miệng, tỉnh táo một cái trước mắt, thở phào hai cái, nó họ gì cùng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn là để ý, ta có thể sau cưới sửa họ Lê, ta gọi Lê Cận Diễm cũng chưa chắc không thể. Ngươi lại nói cái gì mê sảng? Lê Kha kinh ngạc con người co rụt lại. Phó Cận Diễm lại không quan tâm nói tiếp, ta có thể gọi Lê Cận Diễm, ta theo phu nhân họ, phó thị cũng được sửa họ Lê, cải thành Lê thị. Tốt rồi, ngươi đừng nói rồi, ta không muốn nghe ngươi nổi điên. Lê Kha mở cửa xe muốn dựa vào trốn vào trong xe để trốn tránh. Phó Cận Diễm đưa tay ngăn lại, ánh mắt thành khẩn, trịnh trọng nói ra, ta chỉ nghĩ đi cùng với ngươi, ta liền chỉ muốn đi cùng với ngươi, ta đến cùng chỗ nào không làm tốt, ngươi nếu như vậy trừng phạt ta. Ngươi có biết hay không, mất đi ngươi, sống sót sẽ có nhiều đau. Ngươi dạng này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Lê Kha kinh ngạc nước mắt. Phó Cận Diễm tấm kia lạnh lùng trên mặt, mang theo hai hàng nước mắt. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng chạm một lần hắn nước mắt. Là ấm áp. Phó Cận Diễm ngụy trang lạnh thế nào đi nữa mà, hắn nước mắt cũng vẫn là ấm áp. Cũng như nàng, hết sức ngụy trang, tràn ngập yêu thương trái tim kia vẫn là ấm áp. Hắn vừa khóc, nàng liền chống đỡ không được. Lê Kha vê mở lòng bàn tay nước mắt. Tay nàng đang muốn lùi về, Phó Cận Diễm một phát bắt được, kéo qua nàng, hung hăng nhấn trong ngực. Hắn cúi đầu, tại nàng bên tai hèn mọn khẩn cầu lấy, nếu như ngươi thật muốn một cái chúng ta hài tử, ta có thể dẫn ngươi đi nước ngoài, chúng ta làm người công việc, hoặc là đi cô nhi viện nhận nuôi một cái cũng được, ngươi muốn thế nào ta đều dựa vào ngươi, có thể hay không đừng bỏ lại ta? Âm thanh hắn hơi cầm lấy, nghe người ta đáy lòng phát run. Lột bỏ Lê Kha cuối cùng bị trang, ta liền biết, ngươi vừa xuất hiện, ta sẽ không đi được. Lê Kha nỉ non, nàng sớm tại hắn đi sở nghiên cứu tiếp nàng trước đó rời đi, chính là muốn tranh lấy thời gian. Chỉ cần thấy được hắn, nàng khẳng định liền không nỡ đi thôi. Yêu thương mãnh liệt, liền vô pháp làm đến tiêu sái rời đi. Tiêu sái điều kiện tiên quyết là không yêu. Không yêu, không quan tâm, tài năng tiêu sái làm ra quyết đoán. Yêu rằng buộc có người ở linh hồn, liền xem như thân thể đi xa, linh hồn vẫn như cũ còn bị giam cầm ở người kia bên người. Trang Nam Tiêu ngồi ở trong xe, tận mắt nhìn thấy. Không nhịn được nổ nước bọt một câu, hợp lấy ta chính là các ngươi tợ lay một vòng. Hai phát mắt lạnh trừng đi qua. Trang Nam Tiêu rụt cổ một cái, túi người kéo theo tay lái phụ cửa xe. Quay cửa kính xe xuống nói ra, hai chúng ta bóng đèn đi trước, hai người các ngươi lỗ hổng tiếp tục. Nổ máy xe, mang theo châu ngồi phía sau toàn bộ hành trình đi ngủ Lê Đồng đi trước một bước. Lê Kha xuống xe, Phó Cận Diễm cấp dưới cũng không ngăn hắn. Tránh ra một lối, thả đi Trang Nam Tiêu. Thực sự là không coi nghĩa khí ra gì. Lê Kha nhìn xem nên ngang rời đi Trang Nam Tiêu, nhỏ giọng phàn nàn nói. Phó Cận Diễm hai tay vòng lấy bả vai nàng, đưa nàng vòng trong ngực, túi đầu trầm giọng hỏi, làm sao? Còn muốn chạy? Cái gì gọi là chạy? Ta đây gọi rời đi, phất phất tay không mang đi một tháng mây. Lê Kha quật cường tìm cho mình trở về chỉ có điểm này chẳng tử. Phó Cận Diễm hừ lạnh, ngươi cứ việc thử một chút, ngươi rời đi 100 lần, ta đều sẽ đem ngươi tìm trở về, ngươi biết, ta có thể làm đến. Hắn đáy mắt hơi trầm xuống, nghiêm túc cực. Lê Kha quay đầu nhìn sang một bên, gặp được ngươi xem như chồng, bị một gốc cây trượt chân, đã mất đi toàn bộ rừng rậm. Có khả năng hay không rừng rậm bên trong cái khác cây đều bị ta chặt. Vô sỉ. Lê Kha khẽ nguyền rủa một tiếng. Bất đắc dĩ bị hắn nắm mang về nhà. Nàng không thể sinh dục chuyện này, nàng không có dấu diếm, hắn tất nhiên lựa chọn nàng, nàng cũng sẽ không lại dễ dàng buông tay ra. Phó Cận Diễm đặt mua một trận oanh động toàn cầu hôn lễ, lấy tối cao quy cách cưới hắn người yêu. Lê Kha thì ra tưởng rằng Phó Lao Gia Tử biết phản đối, không có nghĩ rằng Lao Gia Tử biết phản tới an ủi nàng. Cái gì hài tử không hài tử, cái kia đều không quan trọng, ngươi và Tiểu Diễm qua vui vẻ hạnh phúc liền tốt. Ra ra. Lê Kha cảm động khóc không thành tiếng. Phó Lao Gia Tử từ trong túi móc ra một bộ lam bảo thạch đồ trang sức, đây là Tiểu Diễm hắn mãi mãi đồ cưới, cũng là nên giao tới trên tay ngươi. Không hài tử tốt ta, hai người các ngươi nhiều hưởng hưởng phúc, ta đều từng tuổi này, đã sớm đã thấy ra, khi còn sống hạnh phúc liền tốt, không quan tâm cái kia chuyện sau lưng. Lê Kha từ lão gia tử trong tay tiếp nhận hộp trang sức. Phó Cận Diễm ở một bên treo gẹo, ta liền nói ra ra cũng sẽ ủng hộ, là ngươi đem chúng ta nghĩ quá nhỏ hẹp. vâng vâng vâng, cũng là ta sai, là ta phong kiến. Lê Kha bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực, Phó Gia Gia Phong so với nàng biết rồi càng thêm mở ra một chút. Là nàng mang theo truyền thống kính sắt tròng xem người, đem người nhìn nhỏ hẹp. Nàng và A Diễm thật vất vả mới cùng một chỗ, nàng chắc chắn cố mà chân quý. Chỉ có hai người dắt tay, cũng là hạnh phúc một đời. Chương 92, phiên 1, chú sau khi cưới sinh hoạt A Diễm ngươi nhanh lên, bên này thật nhiều nấm. Lê Kha người mặc màu hồng áo giả kín, đứng ở trên sườn núi hướng Phó Cận Diễm vẫy tay. Phó Cận Diễm câu môi cưng chiều cười một tiếng, ngoan ngoãn xách theo cái gùi đi theo. Cái này có thể ăn được hay không? Lê Kha nhặt lên một đóa ngưu lá gần ấm, đưa cho Phó Cận Diễm nhìn. Phó Cận Diễm nghiêm túc nhìn coi, mở ra trình duyệt lục soát một phen về sau, nghiêm túc trả lời, có thể ăn, là ngưu lá gần ấm. Vậy thì tốt quá, ta thấy được không ít, tối nay lại có thể ăn nấm tử. Lê Kha nhặt nấm nhặt rất vui vẻ. Ngày bình thường leo núi nửa chết nửa sống trạng thái, nhặt nấm lúc, một giây liền đầy máu phục sinh. Trang Nam Tiêu Lôi kéo Lê Đồng, theo sau. Oan trách, các ngươi hai cái cũng không chờ chúng ta, bá phụ đều mệt mỏi, các ngươi chiếu cố bản thân vui vẻ. Chú cũng không có nói phải mang theo ngươi, là ngươi bản thân mặt dày mày dạn muốn tới. Phó Cận Diễm lạnh lùng trở về đối. Trang Nam Tiêu ánh mắt bắn ra hàn ý, hai người các ngươi đi tiêu sái, một mình ta nhìn xem bá phụ, các ngươi ngược lại là muốn đẹp vô cùng. Không cho ngươi lĩnh lương sao? Ngại ít. Ngươi cũng đừng cho ta chủ mũ, ta thế nhưng là tận tâm tận lực đang chiếu cố bá phụ, là hắn nghĩ con gái. Phó Cận Diễm yên lặng. Lê Đồng Chính chơi lấy trên tay cây nấm, trong miệng không tuyệt vọng lấy, dù đỏ dù bạch càng cán, ăn cùng một chỗ nằm bàn bàn. Từ khi thê tử qua đời, bá phụ liền sẽ rất ít tỉnh táo lại, tâm trí rút lui càng ngày càng lợi hại. Giờ phút này cũng bất quá như cái 7-8 tuổi hải tử. Hắn có thể bồi Lê Kha thời gian, cũng càng lúc càng ngắn. Đem phụ thân mang theo trên người Lê Kha cũng càng an tâm một chút. Hai nam nhân ở giữa chiến hỏa hết sức căng thẳng, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đang tại túi đầu nhặt nấm, căn bản không đem hắn hai coi ra gì. A Diễm, cái này có thể ăn được hay không? Lê Kha hai con mắt lóe đơn thuần còn sáng, cả mắt đều là ăn. Phó Cận Diễm thu hồi cùng Trang Nam Tiêu phân cao thấp ánh mắt, quay đầu cầm điện thoại di động lên lục soát một lần, lục soát ra mấy loại hình cây nấm, duy chỉ có không có loại này. Em, người ưa thích liền nhặt về đi, một hồi cho trong thôn nương nương nhóm nhìn xem có thể hay không ăn. Tốt ta, vậy liền nhặt về đi. Lê Kha vui vẻ bừng bừng cầm trong tay màu đỏ cây nấm để vào trong giỏ sách. Trước kia nàng cho là có màu sắc cây nấm cũng không thể ăn, lão sư nói qua màu sắc tiên diễm cây nấm đều có độc, nhưng mà đến rồi phía Nam Tiểu Trấn về sau, nàng mới phát hiện thật nhiều màu sắc xinh đẹp cây nấm cũng có thể ăn. Phía Nam Tiểu Trấn có từng mảnh rừng rậm. Bên này rừng rậm bên trong phần lớn cũng là rêu, mặt đất rất sạch sẽ, không có cái gì tạp nham nhánh cây bụi cỏ. Bên này người sinh sống cũng đều cực kỳ an nhàn, rất nhiều thứ cũng là dùng nguyên thủy thủ pháp thuần thủ công chế tác. Nàng mang theo Phó Cận Diễm cùng lão ba ở chỗ này định cư một đoạn thời gian, càng ngày càng ưa thích. Sớm định ra chú trạm tiếp theo đều chậm chạp chưa mở. Để cho tiền ăn, mặc, ở, đi lại, bọn họ còn ở lại chỗ này vừa mua dưới một tòa nhà trọ, có bản thân tiểu viện. Lê Kha nhặt cái gùi tràn đầy mới tận hứng mà về. Một đoàn người trở lại trong thôn, Phó Cận Diễm cầm cây nấm đến cửa thôn thôn dân chỗ nghỉ ngơi phường, tìm người hỗ trợ phân biệt, đem những cái kia không thể ăn hết thảy đều chọn đi ra. Phó Cận Diễm vẻ mặt thành thật đang cùng các thôn dân học tập làm sao phân biệt cây nấm, tích lũy một chút kinh nghiệm. Chỉ vì nhà hắn phu nhân nóng lòng hái nấm chuyện này, Lê Kha trở lại tiểu viện. Nàng bật máy tính lên, ngồi ở lầu 2 cạnh cửa sổ, bắt đầu lấy tay vẽ màn hình vẽ xuống thường ngày. Phản kế đã tại nàng cần cù dưới bình thường kết thúc. Nàng trước mắt không có tính toán mở mới mà gạ, nhưng lại tại xã giao tài khoản bên trên bắt đầu đăng nhiều kỳ bắt đầu hắn và Phó Cận Diễm một chút ngọt ngào tình lữ thường ngày. Nàng dùng Phó Cận Diễm tài khoản mở ra một tiểu hảo, phong cách vẽ vẫn như cũ, vẫn là bị rất nhiều khắp phấn nhận ra được, nhưng cái này tài khoản fan hâm mộ càng nhiều là thích nàng đáng yêu sinh hoạt thường ngày. Không nghĩ tới Kha lớn tại trong sinh hoạt đáng yêu như thế, phản kế không hề giống là con nàng, quả thực lượng cực phân hóa. Người đây liền không hiểu được đi, cái này gọi là tương phản manh, chúng ta Kha lớn tốt nhất, vốn là phấn nàng tác phẩm, hiện tại trực tiếp phấn bên trên Kha đại bản người, ta đời này cũng là Kha đại nhân. Nhìn xem đám fan hâm mộ nhắn lại, Lê Kha đáy lòng ấm áp. Nàng tựa hồ tìm về vẽ tranh dự tính ban đầu. Phản kế họa thời gian quá dài, từ khi đại hỏa về sau, vì lợi nhuận, họa luôn luôn cực kỳ miễn cưỡng. Vẽ tranh nếu như tác giả bản thân đều không vui, làm sao có thể thông qua tác phẩm tới truyền lại năng lượng đâu? Bản thân tác phẩm chính là cực kỳ ăn tác giả trạng thái, ăn nấm từ nồi lẩu. Lê Kha nhìn thẳng nhập thần, Phó Cận Diễm mặc tạp dề, đi lên bảo nàng ăn cơm. Nàng quay đầu lên tiếng, tốt. Giữ một lần bài viết, xuống lầu cùng mọi người cùng nhau ăn lẩu. Đến bên này mới không có nhiều thời gian, Phó Cận Diễm liền cùng người trong thôn học xong chính tông nấm cách làm. Xào lăn, nóng nồi lẩu, hết thảy đều không nói chơi. Phó Cận Diễm cho nàng bớt một chút đồ ăn phóng tới trong chén, tính tính thưởng thức nàng ăn cơm bộ dáng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Tại hắn chờ mong dưới ánh mắt, Lê Kha cực kỳ cổ động tán dương, ngươi cái này làm cũng ăn quá ngon, quả thực tươi rơi lông mày, ngươi bây giờ kỹ năng nấu nướng thì một đầu bếp trứng cũng không thành vấn đề, nấu cơm cái này thuận tiện cũng là ngươi có thiên phú nhất. Có đúng không? Cái kia ta đi kiểm tra một cái. Phó Cận Diễm bị khen lâng lâng. Chỉ cần nàng ưa thích, thì một đầu bếp trứng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn hưởng thụ lấy loại này rửa tay làm suốt cho ăn nàng sinh hoạt. Có thể dạng này hầu ở bên người nàng, đem nàng đút tiện tiện khắc hàng, nhìn xem nàng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, nhân sinh cũng liền đằng giá. Ui ui ui. Hai người để cho người ta ăn cơm, vẫn là để người ăn thức ăn cho à, thật làm cho người chịu không được. Trang Nam Tiêu ở một bên dùng sức hướng trong chén lay lấy nấm, cứ việc hết sức dùng đồ ăn tới ngăn chặn hắn muốn mắng chửi người miệng, kết quả vẫn là không chặn nổi. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi ngóng nó, ngươi ngóng nó, lao bà ngươi ngươi là ngày đầu tiên gặp sao? Ngươi cái kia ánh mắt đều có thể kéo. Ngươi độc thân cậu không hiểu được, ăn nhiều một chút đi, đừng bạn gái đều không nói tới trước hết hư, cái này bổ, ngươi nhiều bởi bổ. Phó Cận Diễm, ngươi nói ai hư đây? Hai ta đi vào ngươi móc nhìn xem, nói ai hư đâu? Trang Nam Tiêu để đũa xuống liền muốn lôi kéo Phó Cận Diễm vào trong nhà xò tay một chút, nhìn xem ai mới là lớn nhỏ vương. Phó Cận Diễm quay đầu nương đến Lê Kha bờ vai bên trên, ôm nàng cánh tay, cực kỳ giống mảnh mai không thể tự gánh vác tiểu tức phụ. Lão bà hắn muốn nước như ta. Hắn một phen thao tác để cho Trang Nam Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, ngón tay run rẩy chỉ hắn, ta ước hiếp hắn. Phó Cận Diễm không biết xấu hổ nhẹ gật đầu, cùng lão bà nũng nịu xin giúp đỡ. Lê Kha sớm đã thành thói quen hai người bọn họ ở chung hình thức, thuần thục ba phải, đều bị náo, ăn ngon như vậy nổi lẩu một hồi tiêu khô hỏa ăn không ngon, nhanh lên, ăn cơm thật ngon. Chương 93, phiên 2, ở chung lão đại ngươi thật không đem ngươi làm người, nàng bên ngoài du lịch tiêu xái, vẫn không quên đem ngươi công tác bố trí đến sáng năm. Trần Trương cố ý mang bữa ăn khuya tới Ngô Dịch Chu phòng làm việc ăn. Bởi vì là đêm giao thừa, tiểu trợ lý không có ở đây, chỉ có Ngô Dịch Chu một người còn lưu ở phòng làm việc. Ngô Dịch Chu hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Trần Trương trong tay bữa ăn khuya. Tất cả đều là hắn thích ăn, còn có say gà. Ngươi còn nói ta đây, lão đại ngươi không phải cũng là nhường ngươi tăng ca đến cái điểm này, này cũng 11 điểm, lập tức đều giao thừa. Ngô Dịch Chu mở một lon địa, ánh mắt liền không có rời đi trên mặt bàn mỹ thực. Ăn trong tay, nhìn xem Trần Trương trong tay, vẫn không quên đổi trở về. Trần Trương khẽ thở dài một cái, ta mới không phải. Hắn rất sớm liền tăng ca. Chẳng qua là vì cho hắn mua cái này Thành Xương Lầu Say Gà mới xếp tới cái điểm này. Thành Xương Lầu Say Gà, Lăng Thành phần độc nhất, liền xem như có tiền có thế, cũng là muốn theo trình tự xếp hàng. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Dịch Chu liền hướng trong miệng hắn nhét một đùi gà cho hắn ngăn chặn. Biết ngươi mua bữa ăn khuya khổ cực, ban thưởng ngươi một cái đùi gà. Trần Trương cầm xuống trong miệng đùi gà, ánh mắt lạnh lùng quét Ngô Dịch Chu liếc mắt. Ngoài miệng nhưng lại cực kỳ thành thật bắt đầu ăn. Lê Kha chú về sau, Ngô Dịch Chu liền chuyển đến phòng làm việc ở Trần Trương hỏi qua hắn vì sao, hắn chỉ cười ha hả nói ra, tỉnh tiền mướn phòng, dù sao ta chỉ có một người, ở nơi nào đều như thế. Trần Trương nhìn chằm chằm Ngô Dịch Chu ánh mắt trầm một cái. Hắn đang tại tò mò điều tra qua Ngô Dịch Chu bối cảnh, mới biết được hắn thật độc thân. Khó trách ăn Tết đều không trở về nhà. Hắn không nhà. Hắn đi theo Lê Kha bên người nhiều năm, đã sớm đem phòng làm việc trở thành nhà mình. Lê Kha không có ở đây thời kỳ, hắn tận hết chức vụ ở phòng làm việc xử lý trong trong ngoài ngoài sự tình, giúp nàng chống lên cái này nhà. Trần Trương nhìn chằm chằm Ngô Dịch Chu ăn đồ ăn bộ dáng, chính chằm chằm nhập thần, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Thân mặc trang phục màu vàng chân chạy tiểu ca đi đến. Vị nào là Ngô tiên sinh? Ta. Ngô Dịch Chu gặm miếng cánh gà, giơ tay lên. Chân chạy tiểu ca xách theo bên ngoài đưa giữ nhiệt túi đi vào. Đem bữa điểm tâm đưa đến Ngô Dịch Chu trước mặt trên bàn, đây là Lê tiểu thư đưa ngươi giao thừa bữa điểm tâm, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Chân chạy tiểu ca sau khi đi, Ngô Dịch Chu nhanh lên ném cánh gà, khởi duy nhất một lần bao tay. Mở ra giữ nhiệt túi. Bên trong là một nồi nồi lẩu. Ngô Dịch Chu hai con mắt tỏa ánh sáng, "Này, là canh nấm nồi lẩu. Vẫn là lão đại đối với ta tốt nhất rồi." Ngô Dịch Chu cảm thán, hoàn toàn không lưu ý đến một bên Trần Trương ánh mắt tối sầm lại. Hắn lạnh giọng nói ra, "Ngươi không phải nói ta đối với ngươi tốt nhất, làm sao quay đầu liền thành lão đại tốt nhất rồi?" Trần Trương ánh mắt hơi sâu, tĩnh mịch đáy mắt bí mật mang theo cường thế xâm lược tính. Ngô Dịch Chu xuất ra nấu xong nồi lẩu, chỉnh ổ bưng bắt đầu, đem điện nồi đầu cắm cắm vào dưới đáy bàn, nghiêm túc thèm lên trước mắt canh nấm nồi lẩu, hoàn toàn không có nghe được Trần Trương nói cái gì. Nhiệt tình chào mời hắn, "Mau tới, ăn lẩu, đây chính là lão đại ngươi cùng ta lão đại cùng một chỗ nhặt nấm." Ngô Dịch Chu nhìn thoáng qua Lê Kha tại mẹ chặt bên trên nhắn lại, nhận được đến từ lão đại năm mới chúc phúc, còn có lão đại một nhà chủ anh trung. Trần Trương đi tới, hắn một cái ôm lấy Trần Trương bả vai, thì thầm, "Gia tử." Trần Trương vì phối hợp hắn chụp ảnh, tấm kia bạn năm băng sân mặt, quả thực là nặn ra một vòng gượng ép đủ cười. Mặc dù cười rất cứng ngắc, nhưng Ngô Dịch Chu biểu thị còn là rất không tệ, ngươi chính là được nhiều cười cười, cười lên xóa nhiều. Có đúng không? Trần Trương ánh mắt lấp lóe, khóe môi nết lên một tia đường cong, xuất phát từ nội tâm nợ đủ cười. Ngô Dịch Chu mảy may không phát giác được Trần Trương dị thường, đống cảm giác rất mạnh, trầm mê an an an. Có mỹ thực, uống lên rượu tới liền không có cái độ. Trần Trương nhìn xem gục xuống bàn Ngô Dịch Chu, bất đắc dĩ lắc đầu. Đỡ hắn dậy, hướng về phòng làm việc một bên dựng giường nhỏ đi đến. Vừa nhìn thấy cái kia rối bời còn chất đầy con rối góc nhỏ, hắn ấn đường níu chặt, nâng lên Ngô Dịch Chu, lái xe trở về bản thân vừa mua nhà trọ, đem người ném lên giường, đóng cửa phòng, lại xuất môn một lần, đem Ngô Dịch Chu thả ở phòng làm việc vật dụng hàng ngày toàn bộ đều trở tới. Ngô Dịch Chu tỉnh ngủ, tại chỗ thét lên lên tiếng, "A!" Hắn bọc lấy chăn mền, chạy ra gian phòng, lẻn đến căn phòng cách vách, một cái nổ bắt đầu không mặc quần áo Trần Trương. "Ta làm sao ở nơi này? Ta đổ vật làm sao cũng đều đang cái này? Ta mặc dù..." Trần Trương còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ con mắt đều không mở ra được. Đối mặt Ngô Dịch Chu liên hoàn đặt câu hỏi, hắn hơi híp mắt lại, khàn khàn âm thanh lười biếng lại tùy tính, "Ngươi cái kia địa phương rách nát cũng đừng ở, phòng này là ta vừa mua, mới vừa trùng tu xong, cách ngươi phòng làm việc rất gần, ngươi liền ở đây đi, chìa khóa thả trên bàn." Nói xong, Trần Trương nhắm mắt lại, đổ về trên giường, nhấc lên chăn mền, che đầu ngủ tiếp. Tối hôm qua Ngô Dịch tuần nôn đầy đất, hắn còn không thu nhặt tốt, lại nôn hắn một thân. khiến cho hắn gần như đến hừng đông mới nhắm mắt lại. Cái này biết buồn ngủ chính cấp trên đây, căn bản dậy không nổi. Ngươi nói thật. Nô Dịch Chu hai con mắt tỏa ánh sáng, lao ra khỏi phòng, nhìn thấy phòng khách trên mặt bàn để đó chìa khóa. Chìa khóa bên trên còn mang theo một cái màu đen con rối, là hắn bản mệnh. Nhưng tổng cảm thấy cái này cái móc chìa khóa kiểu dáng hơi quen mắt. Hắn tựa hồ gặp qua Trần Trương cũng có một cái, đại khái là hắn dùng còn lại. Nô Dịch Chu đi thăm một vòng phòng ở, xác thực như Trần Trương nói, vẫn là mới tinh. Xem xét chính là trang bị mới sửa tốt. Phòng ở là phúc thức, lầu 2 có tam phòng, hắn và Trần Trương một người một gian, trung gian gian kia còn có thể làm điện tử cảnh kỹ phòng, tan việc cùng một chỗ trạch tại điện tử cảnh kỹ phòng cũng là rất không tệ. Nô Dịch Chu hưng phấn như cái đột nhiên có nhà tiểu hải tử. Cái này khu vực giá phòng rất đắt, Trần ca ngươi đã vậy còn quá có thực lực, trước kia thực sự là không nhìn ra, ngươi yên tâm, ta không ở không ngươi, nấu cơm việc nhà ta toàn bao. Nô Dịch Chu tròng lên một thân áo hủ thi, đi đến Trần Trương bên giường, ta đi mua thức ăn, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Hắn nhìn một vòng, phát hiện trong nhà này cái gì cũng tốt, chính là tủ lạnh cái gì quá không. Đi siêu thị mua ít thức ăn, thuận tiện mua một vài thứ cho nhà tăng thêm một vài người khí. Cuối năm, câu đối cũng không dán một cái, Trần Trương công việc này cũng thực sự là một chút cũng không giảng cứu. Trần Trương bưng bít lấy đầu, vùng vây mấy giây mới mặt lạnh lấy từ trên giường đứng lên. Ghét bỏ liếc Ngô Dịch Chu liếc mắt, ngươi thật đúng là ồn ào, khó trách tìm không thấy đối tượng. Hắc, ngươi thật đúng là không thể gặp sắc mặt tốt, còn không biết xấu hổ chế giễu ta độc thân, ngươi không phải cũng là vạn năm độc thân cậu. Ngô Dịch Chu nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, đừng làm đến giống như ngươi thì có đối tượng tựa như. Đại gia tám lạng nửa cân, bất quá chỉ là 50 bước cười trăm bước. Hai người một đường làm ổn đi sang mua sắm. Khi trở về, Ngô Dịch Chu dán câu đối với không tới. Trần Trương ở phía dưới giúp hắn bịn cái ghế. Dán tốt câu đối xuống tới thời điểm, Ngô Dịch Chu không có túi đầu nhìn, không cẩn thận đặc hùng, trực tiếp ngã vào Trần Trương trong ngực. Trần Trương duy trì ôm công chúa tư thế tiếp được hắn, cắn răng nói, có thể xuống, cùng lợn chết một dạng mập, thật coi mình là tiểu cô nương. Cắt ta còn không bằng ngã xuống đất, phi phi phi. Suối quậy. Ngô Dịch Chu vào cửa, thở phì phì cố ý tại Trần Trương trước khi vào cửa khép cửa phòng lại. Trần Trương kém chút đâm vào trên cửa, thở dài một tiếng, cái này rõ ràng là ta mua phòng ốc. Chương 94, phiên 3, Dịch Tử Mục cẩn tàng yêu thương ngươi một cái tiện nhân, đừng tưởng rằng sinh cái tiểu tạp chủng liền có thể cưỡi tại lao tử trên đầu dương oai, ta làm chết ngươi. Tử Mục hắn không phải sao? Hắn mới không phải tiểu tạp chủng, hắn là người chồng. Ai biết ngươi tại bên ngoài cùng những nam nhân kia cũng làm bao nhiêu lần, hắn là ai loại ta có thể không biết sao? Hắn liền là ngươi. Mụ mụ âm thanh tại ba ba đánh đập âm thanh bên trong, một tiếng biến yếu. Dịch Tử Mục núp ở dưới đáy bàn, mím môi không dám phát ra âm thanh. Nước mắt không đứt rời xuống tới, mụ mụ máu me khắp người ngã trên mặt đất, dù là thoi thoát, ánh mắt vẫn là nhìn về phía hắn bên này, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Ba ba thấy được mụ mụ ánh mắt hướng hắn bên này, bước ra ma quỷ bước chân hướng về hắn đi tới. Hắn sợ hãi toàn thân run rẩy, cái bàn nhưng ở lập tức bị lật tung, ba ba kéo qua hắn quần áo, kéo lấy hắn vào phòng. Tùy ý hắn làm sao khóc cầu khẩn, côn đồng cùng quyền cước vẫn là rơi vào trên người hắn. Mẹ ngươi chính là một hai đưa tiền, liền cùng người đó đi ngủ tiện nhân, ai biết trên người ngươi có phải hay không chảy những người có tiền kia dơ bẩn huyết dịch, ta thay ngươi tốt nhất đổi thân máu. Ba ba nắm chặt đầu hắn, hướng về vách tường đánh tới. Đau đớn kịch liệt cảm giác liền phải đem hắn vỡ ra tới. Hắn gần như không có khí lực hô đau, giống nhanh vài rách, tùy ý ba ba ở trên người hắn phát tiết. Huyết dịch một chút xíu sói mòn, hắn cảm giác mình sắp chết. Cũng ở đây đáy lòng vì chính mình cảm thấy vui vẻ. Hắn rốt cuộc có thể chết rơi đâu? Tiếp sau, lại cũng không muốn là người. Hắn hận ba ba, cũng hận mụ mụ. Hận bọn hắn rõ ràng đều không yêu hắn, lại ích kỷ quyết định hắn ra đời. Mụ mụ cho rằng, hắn ra đời có thể thay đổi ba ba mê cờ bạc thành tính tính cách. Có thể nàng không nghĩ tới liều mạng vì người đàn ông này sinh ra hài tử, lại đổi lấy ngày một thậm tệ hơn bạo lực đối đãi. Hắn ra đời, bất quá là mụ mụ công cụ, một cái dùng để giữ lại nam nhân công cụ, cuối cùng cũng được ba bà cho hạ giận công cụ. Chỉ cần ba bà thua cuộc, uống nhiều quá, về nhà liền sẽ đối với bọn họ mẹ hai quyền đấm cướp đá. Mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, thế nào kêu gọi đều không dùng. Hắn chỉ có đánh kiệt sức mới có thể kết thúc hắn hung ác. Hắn cho rằng dạng này thời gian rốt cuộc có thể kết thúc, nhưng hắn tỉnh lại, liền thấy trong phòng nhiều mấy cái tiểu muội muội, các nàng tuổi tác gần giống như hắn lớn. Trong đó có một cái tiểu muội muội xinh phá lệ xinh đẹp, dung mạo của nàng trắng non sạch, mặc trên người màu hồng váy công chúa, giống như là trong cổ tích chạy ra công chúa. Từ ba ba cùng mụ mụ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hiểu những cái này tiểu nữ hài cũng là ba ba trộm tới đổi tiền. Mụ mụ phản đối, ba ba liền đem mụ mụ giết. Ở trước mặt hắn, mụ mụ bị chưa cắt, cất vào trong túi. Hắn thừa dịp ba ba đi ra ngoài chôn mụ mụ thời điểm, thả đi trong phòng tiểu muội muội, mang theo tiểu muội muội chạy trốn vào rừng rậm bên trong. Ba ba rất nhanh chôn mụ mụ, phát hiện bọn họ chạy trốn tung tích, hắn bị dẫn dắt rời đi ba ba cùng tiểu muội muội đi rời ra. Hắn may mắn chạy tới một cái trấn nhỏ cục cảnh sát, tự tay đem ba ba đưa vào ngục giam. Không nghĩ tới những người kia biết như vậy không dùng, tại chuyển đưa đến trong thành thời điểm bị ba ba chạy mất. Cảnh sát vì bảo hộ hắn, xóa đi hắn tin tức, đem hắn đưa vào cô nhi viện. Hắn ở cô nhi viện bên trong lớn lên, thật vất vả lấy tình trạng nguyên thi được lý tưởng đại học, lại gặp năm đó tiểu muội muội. Ở trường học nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn liền nhận ra nàng. Nàng dài vẫn như cũ như vậy trắng nõn, một đôi linh động mắt nước là không dành thế sự đơn thuần, cùng tiêu tính vũ mị khác biệt. Nàng sạch sẽ giống một tấm giấy trắng, để cho người ta không đành lòng làm dơ nàng. Trên người hắn chạy tội phạm giết người máu, đây là hắn cả một đời đều thoát khỏi không xong công xiềng. Hắn làm sao xứng với tinh khiết như vậy nàng? Nàng nói ưa thích hắn, nội tâm của hắn cuồng hỉ. Theo tới chính là vô tận tự thi. Nàng đúng là Lê Thị tập đoàn đại tiểu thư, nàng nhất định không biết, cha của hắn chính là bắt cóc nàng kẻ cầm đầu. Trên người hắn chạy nàng cựu nhân huyết dịch. Dịch Tử Mục đối với nàng thái độ luôn luôn đè nén nội tâm yêu thương, ý đồ đem nàng đẩy ra. Nhưng nàng giống như là một cái mặt trời nhỏ, mãi mãi cũng có liên tục không ngừng năng lượng. Tùy ý hắn làm sao tổn thương, nàng thủy chung đều thủ ở bên cạnh hắn không rời không bỏ. Hắn ngắn ngủi quên đi nguyên sinh gia đình, đồng ý rồi cùng nàng kết giao. Hắn không muốn tiếp nhận nhà nàng giúp đỡ, muốn dựa vào bản thân xông ra thuận theo thiên địa. Hắn nghĩ đến dựa vào bản thân, cũng được để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy chính mình họa mạn gạ kiếm được tiền thù lao tới tài trợ hắn lập nghiệp. Hắn cũng không có phụ lòng nàng kỳ vọng, đem công ty làm không sai. Có thể, nữ nhân kia trở về nước. Tiêu Tĩnh vì để cho hắn trở lại bên người nàng, uy hiếp hắn, bên cạnh ngươi cái kia đơn thuần tiểu bạch thỏ, còn không biết ba ba ngươi là ai à? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn cố nén giết người xúc động. Một khắc này hắn cảm thấy huyết dịch bên trong tội phạm giết người DNA sống lại. Hắn chỉ muốn đem trước mắt cười phách lối nữ nhân giết đi. Dạng này, sẽ không có người sẽ quay giày hắn và Lê Kha. Tiêu Tĩnh lợi dụng hắn nhược điểm chí mạng, uy hiếp hắn một lần nữa trở lại bên người nàng. Hắn cố nén buồn nôn, đi cùng với nàng. Hắn cho rằng chỉ cần hắn quần nhau tới, hắn và Lê Kha thời gian liền có thể trở lại như trước. Có thể. Nửa đường giết ra cái Phó Cận Diễm. Nàng gọi Phó Cận Diễm lão công. Vậy hắn thì sao? Hắn cùng với nàng lâu như vậy, chưa từng nghe qua hắn kêu một tiếng lão công. Nàng vậy mà gọi Phó Cận Diễm lão công. Một khắc này, hắn hoảng. Hắn thế rơi bắt đầu mưa xuống, phản phất về tới đã từng cái kia âm u và bất phòng ở bên trong. Hắn liều mạng muốn nàng trở lại bên người. Hắn bứt bỏ tự tôn, thậm chí không tiếc mượn dùng hắn hận nhất nam nhân kia thế lực. Nàng nhưng ngay cả nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái. Hắn cho rằng chỉ cần đem nàng giữ ở bên người nhiều một ít thời gian, nàng điều gì cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, có thể nàng lại quyết tuyệt xé ra giường, ở trước mặt hắn từ trên lầu nhảy xuống tới. Một khắc này, trái tim của hắn để loạn vẫn chậm một nhịp. Hắn liều mạng muốn cứu nàng, nhưng vẫn là muộn một bước. Cũng may, có thể cùng nàng chết cùng một chỗ, cũng là vô cùng tốt kết cục. Không còn có người có thể tách ra bọn họ. Hy vọng nàng có thể ở trên hoàng tuyển lộ chờ hắn. Lần này, hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu nàng, tuyệt không cho nàng bất luận cái gì rời đi hắn cơ hội. Hắn rất hâm mộ Phó Cận Diễm, ghen ghét sắp phát cuồng. Phó Cận Diễm sinh ra chính là thiên chi tiêu tử, mà hắn sinh ra chính là tội phạm giết người hải tử. Sinh ra chính là trong khe cống ngầm con chuột, cả một đời đều chỉ có thể sống ở âm u phía dưới. Hắn hướng tới ánh nắng, lại sợ hai bị đụng vào ánh nắng, sợ cái kia ấm áp nhiệt độ biết đốt bị thương hắn cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng huyết dịch. Phó Cận Diễm có được đã đủ nhiều, vẫn còn muốn tới cùng hắn cướp một cái Lê Kha. Hắn cũng chỉ có một Lê Kha mà thôi, nhưng ngay cả nàng cũng phải bị người cướp đi. Hắn không có gì có thể mất đi. Cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, hắn khẽ môi dương lên một nụ cười. Giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được hạnh phúc. Tử vong đối với hắn người như vậy mà nói, một chút cũng không đáng sợ. Là giải thoát, là thông hướng hạnh phúc con đường duy nhất. Hắn rốt cuộc không cần gánh vác lấy tội phạm giết người con trai tội danh, thống khổ sống ở cái này u ám thế giới.